bây giờ trong khi chờ đợi thì chờ đợi anh hai với anh Minh, thì bây giờ mình
trả lời mấy câu hỏi của Phúc.
Một người có nhãn thông thượng trí thì có khả năng gì? Một người mở được thượng trí thì có trực giác không? Mở được thượng trí tức là thực ra thì ai không có thượng trí, nhưng mà mở được thượng trí là như thế nào? Phúc định nghĩa lại cái câu đó được không? Có phải là trong lúc mình đang tỉnh thức mình vẫn dùng được thượng trí, hay là có nghĩa là trong lúc mình tỉnh thức mình đi lại được ở trên cái cõi gọi là Arupa, tức là cõi vô sắc?
Tức là nó phải tỉnh thức chứ.
Tức là mình tỉnh thức được ở trên cái cõi vô sắc phải không?
Rồi.
Tại vì có cõi thượng trí là ba cái cảnh trên của cái cõi trí đó. Nếu mà tỉnh thức mà ở trên được cái cõi vô sắc thì tôi nghĩ phải là đệ tử, chứ còn người bình thường làm sao mà lên được. Hay là Phúc có nghĩ rằng là mấy người họ ngồi thiền lâu rồi họ lên được cõi đó không?
À, cũng có.
Tức là họ chưa phải đệ
tử. Lần này đang nói là cái quan năng.
Cái quan năng của thượng trí, tức là cái này là giống như là mình sử dụng được quan năng đó thì nó giống như là mình đang tỉnh thức mà mình sang được cõi trung giới, mình sang được cõi hạ thiên, phải không?
Dạ không, cái quan năng đó là cái khả năng đó, khi mà mở thượng trí thì cái khả năng đó là mình sẽ được cái khả năng gì, cái quan năng đó là quan năng gì.
Tại vì cái câu mở được thượng trí nó hơi mơ hồ, thành ra mới cần phải cái định nghĩa thêm. Còn ví dụ như là cái thần nhãn của thượng trí, thần nhãn của thượng trí thì nó cao hơn thần nhãn của hai cái kia, tức là thần nhãn của cõi trung giới, thể vía với lại thể trí bình thường. Thì ở trong sách có nói về thần nhãn của thể thượng trí, đó là có thể nhìn, tức là mình tự nhiên mình có cái kính hiển vi, có một cái hạt nguyên tử mà cõi cao nhất của cõi trí đó, tức là cái cảnh một, hay là mình gọi là cõi thiên đàng thứ bảy thì nó tức là cái cảnh trên cùng, thì có một cái hạt nguyên tử đó để dùng làm cái giống như cái tiếng cho mình. Thì cái hạt nguyên tử đó nó phải phát triển được cả 7 cái vòng xoắn, nó có khả năng là nhìn một cái vật nhỏ li ti nó thấy được rõ ràng, hoặc là nó nhìn được một cái thiên thể rất là lớn, nó làm nhỏ cái thiên thể lại, nó nhìn được bề ngoài cái thiên thể rất là rõ ràng, giống như là mình có một cái kính, cái kính thiên văn. Thì đó là trong sách của ông Atsuko, ông nói như vậy. Đó, tức là nếu cái quan năng của thể thượng trí mà thần thông, thần nhãn của thể thượng trí. Ngoài ra còn có thể nhìn được về tương lai. Nhìn về tương lai, tại vì nếu mà mình mà ở thể xác này thì mình nhìn một người thì mình cũng đoán được tương lai. Ví dụ như mình thấy cái ông nhận rùa rồi tối ngày vừa đi vừa ngã, thì mình biết là ông này sớm muộn gì cũng bị đụng xe chết thôi. Thì mình cũng tiên đoán được tương lai phần nào. Nhưng mà nếu mà mình mà ở cái cõi, mình mở được cái thần thông của cái cõi thượng trí thì mình tiên đoán được một cách chắc chắn hơn. Nhất là những người thô sơ, còn vì những người điểm đạo thì họ có điều khiển được tương lai của họ thì mình không tiên tri được. Nhưng mà những người bình thường, những người thuộc loại hơi thấp thấp thì là tương lai sẽ hiện ra, sẽ giống như vậy. Không có gì thay đổi nhiều. Đó là trong sách của ông nói đấy. Một người có nhãn thông thượng trí thì có khả năng gì là như vậy, đại khái như vậy, tức là xuyên qua được thời gian, xuyên qua được không gian, làm cái vật lớn thành nhỏ, làm vật nhỏ thành lớn, mở được thượng trí thì có trực giác không? Trực giác này hình như là mở được thượng trí thì có trực giác, nhưng mà có hai loại trực giác. Nhưng mà người ta dùng cùng một chữ, tức là dùng intuition cùng một chữ, nhưng mà cái trực giác của thể bồ đề nó khác nhau với lại cái trực giác của thể thượng trí. Dường như là trực giác của thể thượng trí là nhìn từ ngoài vào trong, còn trực giác của thể bồ đề là nhìn từ trong ra ngoài. Thành ra sau này người ta phải tìm thêm một cái danh từ nữa để chia ra hai, mô tả hai cái loại trực giác nó khác nhau. Một cái là của cái thể thượng trí và một cái của thể bồ đề. Ví dụ như cái trực giác của thể bồ đề ấy, là mình nhìn từ trong ra ngoài, giống như là mình đi sâu vào, mình trở thành cái con vật đó. Ví dụ mình muốn trực giác để cái con sóc ở trên đó nó cảm giác gì là mình biến thành con sóc. Đó là cái trực giác của thể bồ đề, là từ trong ra ngoài. Còn trực giác của cái thể thượng trí thì giống như là mình vẫn là mình, nó vẫn là nó, nhưng mà mình biết nó nghĩ gì. Hai loại trực giác. Định nghĩa quan năng trực giác: nhìn một việc đang diễn ra ở hiện tại, biết được nguyên nhân quá khứ tại sao việc đó xảy ra hiện nay, và biết được luôn phải xử lý việc đó ở tương lai như thế nào. Thì cái này hơi giống ông Edgar Cayce quá. Ông Edgar Cayce, ông nằm đó, ông bị thôi miên, thì không biết là trong lúc ông thôi miên thì ông dùng cái cách thể gì, mà ông ấy nói được rõ ràng là cái người này bị cái bệnh gì và phải chữa như thế nào, và nguyên nhân như thế nào, nguyên nhân kiếp trước họ làm gì, họ bị cái bệnh gì. Ví dụ như là ông ấy nhìn cái người mà hậu thân của ông Nero đó, thì cái ông Nero là cái ông bảo chúa của La Mã mà đốt nguyên cái thành La Mã đó, thì ông đó ác lắm, ông chuyên môn đem người ta ra giết người để coi chơi cho vui. Kết sau này là gặp ông Edgar Cayce, thì ông Nero đã trở thành một cái thanh niên, nhưng mà đến một cái năm anh ta vừa lớn thì là anh ta bị một tai nạn đụng xe và liệt luôn cả người. Nghĩa là chỉ còn có đôi mắt là chớp chớp thôi chứ không nói chuyện được gì hết. Nhưng mà gia đình anh ta khá giàu, thành ra vẫn nuôi nấng anh ta đàng hoàng tử tế. Đến lúc mà mang đến mời ông Edgar Cayce đến chữa bệnh nha, thì ông Edgar Cayce mới thử thách anh chàng này, biết anh là chàng này là Nero, thì mới thử thách anh chàng này xem anh chàng này có cải với tâm tính không, có ích kỷ, còn ích kỷ không. Thì ông mới đặt ra một cái giá tiền chữa bệnh là khá cao, nhưng mà gia đình đó có thể có đủ khả năng. Nhưng mà theo cái ánh mắt của cái anh chàng đó thì là từ chối, không muốn nhận sự giúp đỡ của ông, tại vì anh ta quá là kiêu ngạo, không nhận sự giúp đỡ của ông Edgar Cayce. Thì ông ấy đây, khi ông đi ra, ông nói là được rồi, Nero thì vậy thôi. Người ta biết anh chàng đó là Nero, bị liệt hoàn toàn cả người, chỉ còn có đôi mắt. Thì tức là khi ông ấy ra đây, khi ông ấy, đó là cái trường hợp mà ông đến tận nơi. Còn cái trường hợp khác đó là ông ấy nằm ngủ mê, xong rồi ông dùng cái thể gì mình không biết, mà ông chữa được bệnh của cả mấy ngàn người. Toàn bằng giấc ngủ thôi miên. Tức là phải xử lý việc đó trong tương lai như thế nào. Và có những người mà gia đình thân nhân họ có những sự trục trặc với nhau, thì ông ấy cũng đáp được là kiếp trước họ là như thế nào, họ đã gặp nhau như thế nào, và tại sao lại có những cái sự trục trặc như vậy. Tức là những cái quả báo họ phải trả là lẫn nhau như thế nào. Thì tôi nghĩ là cái nếu mà cái Kozo Body mà của ông dùng cái Kozo Body thì ông nhìn thấy được. Tại vì ở trong sách của ông Arthur Power thì cũng có nói rằng là cái thể trực giác là cái thể nhân duyên thể này là có thể đi được trong vùng thái dương thể, là đi đâu cũng được, đến hành tinh nào cũng được hết, mà đến trong tích tắc. Thì nếu mà ông đến tích tắc đến được một cái hành tinh khác mà ông nhìn ngược về trái đất thì là đương nhiên là ông nhìn thấy cái cảnh dĩ vãng nó xảy ra. Dĩ vãng nó xảy ra thì ông biết được dĩ vãng, ông biết được chuyện ngày xưa. Mà không biết có phải cái cách đó là cái cách mà họ nhìn về dĩ vãng không? Thì mình không hiểu. Hay là dùng cái tiên khí ảnh gì đó. Bây giờ trong cái câu này Phúc còn thắc mắc gì nữa không? Khi nào nhân thể tan rã? Nhân thể chỉ tan rã khi nào mà mình phối hợp vào chân thần, tức là mình trở lại với chân thần. Tôi nghĩ là nhân thể của Đức Phật cũng chưa tan rã thì phải. Không biết là đến trình độ nào thì mình mới trở về với chân thần, mà mình mới không dùng tới cái chân ngã nữa. Khi nào chân ngã dẹp sang bên thì mới nhân thể mới tan rã. Theo sách Tâm Linh Học, một người tiến hóa khi mất đi lên đến cõi thượng trí sắp xếp lại các kinh nghiệm. Thì ngày hôm nay sao không thấy đâu ấy. Hôm nay không thấy đâu mà cũng không thấy văn đâu. Người tiến hóa thì mất đi nên có thượng trí sắp xếp lại các kinh nghiệm đã trải qua. Như vậy các đệ tử vừa mới mất thể xác phải làm gì khi không cần lên cõi thượng trí mà chỉ ở lại cõi trung giới chờ đầu thai liền để có nhiều thời gian phụng sự tại cõi trần. Tôi nghĩ là những người đệ tử đó thì họ hành động thì họ đã thông thường đối với cõi thượng thượng trí rồi, thành ra coi như lúc nào họ cũng có thượng trí điều khiển họ. Tại vì những người đệ tử này đó thì họ phải rất là trong sạch. Và khi mà cái thể xác họ rất là trong sạch đó, mà các quý trí họ rất trong sạch thì thượng trí luôn luôn là đưa xuống những cái tin tức hay là những cái huấn lệnh để mà họ hoạt động trong cái thể xác. Thành ra coi như là cả cuộc đời của họ, họ đều sắp xếp các kinh nghiệm rồi. Do đó họ mới không cần phải lên cõi thượng trí để sắp xếp kinh nghiệm nữa. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Lát nó hỏi lại anh Văn. Hình như trong sách trong nơi nào có ghi nhận giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người phải mở thượng trí. Trong khi đó Đức Phật có nói đến cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến Niết Bàn. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Con người phải mở thượng trí là một cái bước, là một nấc thang. Là một nấc thang lên thôi chứ không phải đứng tại chỗ. Nếu mà người nào mà ở cõi vô sắc cảm thấy thích thú quá, cứ ở đó hoài thì họ không có tiến được. Thì đương nhiên là Đức Phật nói rằng là phải tiến lên nữa. Lên đến bàn rồi thì mới có những cái công tác mà phục vụ được. Thì họ phải lên có đến bàn rồi mới giống như là trong cái cuốn Tiếng Vô Thinh đó. Để tự làm như vậy này việc kia phối hợp với nhau để mà phụng sự thiên cơ. Chứ còn họ cứ ở mãi cái cõi thượng trí thì họ đâu có tiến hóa được nữa, họ cứ ở đó họ hưởng phước thôi. Mà con người ta là phải tiến hóa để trở thành một vị thượng đế chứ đâu phải ngồi đó hưởng phước. Sở dĩ mình ở thượng trí là để mình có một cái cầu liên lạc với lại bên trên. Tại vì thượng trí cũng là một thành phần của chân thần đưa xuống. Thượng trí là một cái cầu để mà những nối với lại những vị cao cả trên để mình có thể phát triển được con người của mình, để mình trở thành một cái vị cao cả. Tại vì mình phải có những cái kiến thức đó, những cái kiến thức của thượng trí để mình tiến nữa, chứ nó chỉ là một cái cầu thôi, nó không phải là một cái mục tiêu. Làm sao một người đang ở nhân thể liên lạc được với người bạn đang ở cõi thượng trí? Hai người đó giao tiếp với nhau như thế nào? Ở cõi thượng trí người ta nghĩ đến nhau thì người ta đến với nhau xẹt giống như là hai tia sáng vậy đó. Tự nhiên là người ta có cái trực giác là người ta biết người kia là bạn mình, giống như là hai tia sáng. Và những cái mà những hình ảnh mà nó tạo ra trong cõi thượng trí này thì nó không có trường tồn giống như ở trong cõi hạ thiên. Những cái hình ảnh tạo ra xong rồi nó biến mất, nó có tạo ra ngay xong nó biến mất thôi. Tức là ở cõi thượng trí thì cái năng lực cái sự sống á là chính, mà cái hình ảnh là phụ, chứ không phải giống như mình ở mấy cõi dưới này, những thể của mình là chính mà cái sự sống ở trên đưa xuống là phụ. Tại mình đâu biết đâu, mình sống trong cái thể xác, thể với thể trí này mình tưởng nó là tất cả. Thì quả tình là những cái thể này mình thấy nó rất là trường tồn, rất là bền bỉ. Như cái xác mình nó sống cả mấy chục năm. Nhưng mà ở trên cái cõi thượng trí đó thì tạo ra được cái thể nào rồi nó cũng biến ngay. Ví dụ như mình nghĩ về cái tam giác chẳng hạn thì nó ra một cái tam giác lờ mờ gì đó, xong rồi nó cũng biến mất. Tại vì những cái chất liệu của cái thể thượng trí nó rất là thanh mai và nó không có kết hợp bền vững. Không có vấn đề kết hợp bền vững. nhưng mà cái tâm thức của mình ở trên đó thì có thể nhận diện được tâm thức của người bạn mình. Theo tôi thấy thì họ gặp nhau trực tiếp. Nếu mà mình đã lên được cõi thượng trí thì mình gặp người bạn mình một cách trực tiếp. Tại vì những người mà thiền định ở ngay cái cõi này, cõi dưới này chẳng hạn đó, mà họ thiền định thì họ muốn cái ông gì ở đây này, ông ấy nói là ông thiền định. Ông ấy, hồi đó ông ấy thiền định xong rồi ông nhớ về người em của ông ấy, tự nhiên ông ấy, ông thấy này, ông xuất vía này ra lúc đó ông đưa ngồi thiền. Ông thấy cái phong cảnh người em như thế nào. Thì khi nào họ nghĩ về người nào là họ chạy tới ngay người đó thôi. Nó giống như đồng thanh tư ứng, đồng khí tương cầu thôi. Mà mình nghĩ về người bạn thì người bạn sẽ nghĩ về mình, chứ không có cái vấn đề. Nếu trong lúc đó người bạn không nghĩ về mình thì mình phải làm gì? Không có cái vấn đề như vậy. Tại vì cái tư tưởng nó va chạm vào nhau là lập tức người kia phải nghĩ về mình thôi. Chứ không có cái chuyện mình nghĩ về họ mà không nghĩ về mình. Sáng nay nó có một cái chuyện buồn cười xảy ra. Có cái ông cảnh sát ông ấy đến, tại vì ở trong khu này có cái xe hơi bị lục lọi, thế là ông cảnh sát đến sớm lắm. Thì lát sau là tôi thấy ông đứng ở bên kia cửa sổ, tôi ông đứng ở cái chỗ mà trong nhà bếp tôi nhìn ra. Thì cái nhà bếp tôi nó có mành mành, xong rồi nó có cả mấy cái cây cối nó cũng che. Thì tôi nhìn thấy ông cảnh sát đứng quay lưng lại tôi. Tôi chỉ đứng tôi nhìn ông một tí, sau cái là thấy ông quay lại ông nhìn thẳng vào tôi. À thế em ngộ không? Rõ ràng là cái tư tưởng của tôi đập vỡ của ông làm cho ông biết rằng là có người đang nhìn ông ấy. Ông quay lại ông nhìn tôi mà tôi đường ở trong nhà. Ở trong nhà cái cửa sổ nhà tôi nó có cái miếng kính. Mà ông biết rằng là tôi đang nhìn ông ấy, có người đang nhìn ông ấy. Thành ra cái tư tưởng của mình nó có sức mạnh. Nó bắt người ta phải nghĩ về mình nếu mình nghĩ về người ta. Cho nên là đương nhiên. Ok, bây giờ còn câu hỏi gì nữa không Phúc?
Dạ không ạ.
Vậy coi như được rồi ha. Thôi bây giờ mình chờ hoài những người kia, bây giờ mình học bài của mình thôi. Happy people, không biết ông Hai đâu rồi. Anh Minh này, có thấy anh Minh. À, mời anh vô thì được, anh ấy đọc sách cho mình thì tốt. Ok, tôi bây giờ đọc cuốn ảo cảm nhé. Ảo cảm hôm nọ đọc tới trang 72. Bây giờ tôi đọc lại trang 71. 6 quy luật của đường đạo. Thứ nhất, đường đạo được bước lên trong ánh sáng tràn ngập của ngày do các đấng hiểu biết và hướng dẫn phóng ra. Lúc ấy không có gì có thể bị che giấu và ở mỗi chỗ rẽ con người phải đối mặt với chính mình. Thứ hai, trên đường đạo những gì ẩn giấu sẽ lộ ra. Mỗi người đều thấy và biết cái xấu xa của nhau. Hỡi huynh đệ, tôi không tìm được lời nào khác để thực chữ chỉ sự khờ khạo ẩn giấu. Sự xấu xa và dốt nát tột cùng là sự ích kỷ, vốn là các đặc điểm lộ rõ của người tìm đạo bậc trung. Và tuy thế, với sự khai mở lớn lao đó, không có việc quay trở lại. Hắn lên lên đường đạo là đi luôn. Không có sự khích bác lẫn nhau và không có sự run sợ trên đường đạo. Đường đạo dẫn đến ngày tươi sáng. Thứ ba, trên đường đạo đó người ta không đi một mình. Không có sự hấp tấp vội vàng, tư thế không để phí thì giờ. Nhờ biết được điều này, người hành hương mới mau tiến bước và thấy mình ở giữa các huynh đệ. Một số người đi trước, kẻ hành hương đi sau. Một số người đi sau, kẻ hành hương đi trước. Đi không bước đi một mình. Thứ tư, có ba điều mà kẻ hành hương phải tránh. Mang mũ trùm đầu, khoác mạng che mặt trước kẻ khác. Các cái này nói là che đầy đầy, dấu riêng riêng. Mang theo bình nước chỉ đủ cho mình xài. Này là tính ích kỷ rồi. Gánh lên vai cây gậy không có móc để giữ. Tức là làm những cái chuyện vô ích. Tự nhiên gánh lên vai cây gậy để làm gì? Để mang hành lý mà lại không có móc. Năm, mỗi kẻ hành hương trên đường đạo phải mang theo mình những gì cần. Một bầu lửa để sưởi ấm huynh đệ mình. Một ngọn đèn để chiếu sáng tâm mình và chỉ cho các huynh đệ mình thấy bản chất của sự sống ẩn tàng của y. Một túi vàng không phải để rải trên đường đạo mà là để chia sớt cho những kẻ khác. Một cái lọ phong kín trong đó y chứa toàn bộ đạo tâm của mình để đặt dưới chân đấng đang chờ đón y ở cổng. Thứ sáu, khi bước trên đường đạo, kẻ hành hương phải mở rộng tai nghe, chìa ra bàn tay, lưỡi không nói, quả tim trong sạch, thận trọng lời nói, nhanh chân, mắt mở to để thấy được ánh sáng. Y biết y không đi một mình. À, lúc nào tâm hồn cũng phải mở rộng, mà phải yên lặng, không có nói nhiều. Ảo tưởng về quyền lực có lẽ là một trong các thử thách đầu tiên và nghiêm trọng nhất phải đến cho người tìm đạo. Đó cũng là một trong các tấm gương rõ rệt nhất của lầm lỗi nghiêm trọng này. Và do đó tôi muốn bạn chú ý đến nó. Nó như là một điều cần chống lại mà tôi xin bạn phải hết sức cẩn thận đề phòng. Thực ra ít có đệ tử nào thoát khỏi các hậu quả của lầm lẫn do ảo tưởng này. Vì thật kỳ lạ, điều đó lại dựa trên sự thành công đúng lúc và động cơ chính xác, đó là bản chất. Có vẻ là đúng của vấn đề, có thể diễn đạt như sau. Người tìm đạo thành công trong việc giao tiếp với linh hồn hay chân ngã của mình. Qua nỗ lực thích hợp, qua việc thiền định có chủ tâm tốt đẹp và theo phương pháp chính xác, cộng với ước muốn, phụng sự và yêu thương, người tìm đạo đạt được sự chỉnh hợp. Bây giờ y mới biết được các kết quả của việc thành công của mình. Thể trí của y trở nên giác ngộ, y cảm nhận được quyền năng đang tuôn đổ qua các hiện thể của y. Ít nhất là tạm thời y biết được thiên cơ, nhu cầu của thế giới và năng lực của linh hồn. Để đáp ứng với nhu cầu đó đang tràn ngập tâm thức y, sự yên tâm, sự thánh hóa và mục tiêu chính đáng làm tăng dòng chảy vào có định hướng của năng lượng thiên nhiên. Y hiểu biết, y yêu thương, y tìm cách để phục sự và làm ba việc này đều thành công nhiều hoặc ít. Kết quả của tất cả các việc này là y trở nên ngày càng bị thu hút vào ý thức về quyền lực và vào phần mà y phải đóng góp trong việc giúp đỡ nhân loại hơn là bị thu hút với nhận thức về cái sự cảm nhận thích hợp và đúng đắn đối với sự cân xứng và đối với các giá trị tâm linh. Khi đánh giá quá cao kinh nghiệm của mình và chính mình, thay vì tăng gấp đôi các cố gắng của mình và như vậy thiết lập sự tiếp xúc chặt chẽ hơn với hơi linh hồn và yêu thương mọi sinh linh một cách sâu xa hơn, y bắt đầu kêu gọi người khác chú ý vào chính mình và nhiệm vụ mà y phải đảm trách và vào sự tin tưởng rằng chân sư và ngay cả anh tin tưởng đế đều hiện hữu nơi y. Y nói về chính mình, y diễn tả bằng điều bộ và thu hút sự chú tâm, mong muốn mình được mọi người nhận biết. Khi làm như thế, sự chỉnh hợp của y từ từ bị suy yếu hư hại. Đó là mấy người mà thích đi làm guru đó. Từ tiếp xúc của y bị giảm sút, y nhập vào hàng ngũ của những kẻ không chống được ảo tưởng về quyền lực. Hình thức ảo tưởng này trở nên càng ngày càng thấy trong số các đệ tử và những ai đã đạt được hai lần điểm đạo. Đấy, đạt được hai lần điểm đạo mà còn bị như vậy. Ngày nay trên thế giới có nhiều người đã được điểm đạo lần thứ nhất trong một kiếp trước, ở giai đoạn nào đó. Trong chu kỳ của kiếp sống hiện tại có sự tái diễn và tóm tắt lại các biến cố của lần phát triển trước. Họ lại đạt đến một mức nhận thức mà trước kia họ đã đạt đến, ấn tượng về sự thành đạt của họ đang tuôn đổ lên họ, cùng với ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết của họ. Lại nữa, họ đánh giá chính họ quá cao, xem các sứ mệnh của họ và chính họ như là độc nhất trong số các con của nhân loại. Kế đó, sự đòi hỏi huyền bí bên trong của họ về sự nhận thức đang đi vào và làm hư hỏng những gì mà trong tình trạng khác có thể là việc phục sự có kết quả. Bất cứ việc quá chú trọng nào vào phần ngã đều có thể làm lệch lạc một cách dễ dàng ánh sáng tinh anh của linh hồn. Khi ánh sáng đó tìm cách tuôn đổ qua phần ngã, bất cứ nỗ lực nào kêu gọi việc chú tâm vào sứ mệnh hoặc bổn phận mà phần ngã đã đảm trách đều làm giảm giá trị của sứ mệnh đó và cản trở con người trong nhiệm vụ của mình, là quan trọng hóa cái công việc của mình ấy. Nó đưa đến việc làm trì hoãn thành quả của nó cho đến lúc mà vị đệ tử không còn gì khác hơn là một vận hà mà lần mắt ái có thể tuôn đổ qua đó và ánh sáng có thể tỏa chiếu. Việc tuôn đổ và tỏa chiếu này phải là một biến cố tự phát và không cần tự nhắc nhở. Hai linh hòa này về ảo cảm vào tưởng sẽ chỉ cho bạn thấy không những sự tế nhị của vấn đề mà còn là nhu cầu khẩn cấp để nhận ra đó nó. Ngày nay có rất nhiều điều đang biểu hiện hai tính chất của phàm ngã này. Bây giờ về ảo cảm của uy quyền. Anh Minh vô được chưa anh Minh? Anh Minh có ở đó không?
Phải không?
Bây giờ anh Minh đọc tiếp của tôi nha.
Sao bao nhiêu chị?
Ảo cảm lắm. Bây giờ đó là tôi đang đọc cái trang số 74 này. Anh đọc cái đoạn số 1 ảo cảm trên cõi trí ảo tưởng của cái trang 74 đi.
Ảo cảm trên cõi trí ảo tưởng. Trong bản là chúng ta đã dành ít thì giờ để xem xét về ảo tưởng hơn là ảo cảm hoặc ảo lực. Ảo tưởng chỉ có thể được trực diện và vượt qua khi con người đã có sự tập trung ý thức mình lên quá trí, hoạt động một cách rõ ràng với nhiệm vụ phụng sự một cách sáng suốt, tạo sự trình hợp một cách hữu thức và dễ dàng cho linh hồn mình và thiết lập kỹ thuật giao tiếp một cách vững vàng. Được điểm đạo lần thứ nhất, đấy là 4 tiêu chí. Từ những ảo tưởng thường được dùng một cách hời hợt để chỉ sự hiểu biết, chỉ các ý kiến gây bối rối, ảo cảm các biện, các kiểu biết sai lầm hoặc sự hoang mang về tinh thần, việc chế ngự các tâm không thấp kém và nhiều hình thức khác của ảo tưởng thế gian. Nhưng đã đến lúc từ ngữ đó phải được dùng với ý thức phân biệt đã được phát triển và khi đệ tử phải biết và hiểu một cách rõ ràng bản chất của khí độc trong cõi hiện tượng mà nhân lại đang hoạt động trong đó, với mục đích làm sáng tỏ và để phân biệt một cách rõ ràng hơn và hiệu quả hơn dưới các hình thức ảo tưởng mà linh hồn đang hoạt động trong đó. Linh hồn phải tự thoát ra, chúng ta cần phải tách cái đại ảo tưởng dưới các khía cạnh khác nhau của nó thành các thành phần cấu tạo của nó trong thời gian và không gian. Và tôi đã cố gắng làm việc này một phần nào khi tôi định nghĩa cho bạn các từ ngữ ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng và tổng quả báo. Tôi muốn bạn ghi nhớ rõ rằng các phân biệt này nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, bản liệt kê đã được đưa ra ở trước cho bạn. Cũng một khi chúng ta ảo tưởng có thể được hiểu là để chỉ phản ứng của thể trí khó đại bản. Đối với thế giới ý tưởng mới được tiếp xúc, sự giao tiếp này mở ra từ lúc con người đã tự chỉnh hợp và đưa ra bản chất thấp đến tiếp xúc với bản chất cao. Các ý tưởng đến với chúng ta từ cõi trực giác, linh hồn soi sáng quá trí tuệ và cõi trực giác để các cõi này lộ ra với nhau và mối liên hệ hỗ tương của chúng mới trở nên rõ rệt. Thể trí con người đang từ trở nên trung tâm của ý thức, ý nghĩa và thực tại chủ yếu trong cuộc sống người ấy mới biết được thế giới ý tưởng mới mẻ chưa được khám phá này. Và đi hiểu rõ một ý tưởng nào đó hoặc nhóm các ý tưởng mà các nỗ lực để biến chúng thành của riêng đi. Trước tiên với đa số con người và nhất là với mỗi người thần bí tập trung được đánh giá các ý tưởng vốn mơ hồ mù mờ và thường được đạt đến khía cạnh giao gián tiếp sự giác ngộ có được qua trung gian của sự giao tiếp với linh hồn được thiết lập một cách yếu ớt. Đối với những vị tân đệ tử chưa kinh nghiệm có vẻ là huyền diệu cao siêu và tối quan trọng, các ý tưởng được tiếp xúc hiện lên với y một kỳ diệu vô sanh rất khác thường mà vô cùng thiết yếu cho nhân loại. Nhưng thể trí vẫn còn trụ vào phàm ngã, sự tiếp tục vẫn còn yếu ớt và sự chỉnh hợp còn chưa vững chắc. Do đó ý tưởng chỉ được cảm nhận một cách lờ mờ, những tính chất độc chất vô nhị của kinh nghiệm trong vốn liếng thu thập thu lượng được bằng thể trí. Vì đệ tử từ đưa y đi sâu vào lĩnh vực ảo tưởng, một hay nhiều ý tưởng mà y đã giao tiếp được nếu thấy y có thể hiểu rõ chỉ là một mảnh nhỏ của một tổng thể lớn hơn nhiều. Những gì mà y đưa ra để giải thích chúng ta đều là không còn thích hợp. Ý tưởng vốn đã hiện ra trong tâm thức của y qua sự khư hòa, một phần trực giác của y bị lệch lạc. Khi đi xuống, ý thức não bộ của y theo một vài cách những gì mà y mang lại để thể hiện thành ý tưởng và để ý biến ý tưởng đó thành một kế hoạch làm việc thực tiễn cho đến nay hoàn toàn không thích hợp, thiết bị không đủ để mang lại độ chính xác những cách thức mà trong đó sự lệch lạc và sự giáng xuống của ý tưởng xảy ra có thể được phát hoạt cho bạn như sau. Con đường một ý tưởng từ có trực giác đến bộ óc. Sau tiếp theo là sẽ có rất nhiều các cái gạch đầu dòng 1, 2, 3, 4 ta có phân tích cái đoạn trên.
Bây giờ anh nói sơ sơ cái điều gì anh đọc qua rồi đó.
Chưa tập được vừa đọc rồi ấy thì chưa tập nhập được sang cái ý thức nhận diện mà.
Anh đọc tới trang mấy rồi?
Trang đầu trang 17 rồi đấy.
À, đầu trang 17. Hào cảm trên khói trí. Hào tưởng chỉ có thể trực diện vượt qua khi con người đã chuyển sự tập trung ý thức mình lên khói trí. Hoạt động một cách rõ rệt với nhiệm vụ phụng sự một cách sáng suốt. Tạo sự chỉnh hợp một cách hữu thức và dễ dàng cho linh hồn mình thiết lập kỹ thuật giao tiếp một cách vững vàng. Được điểm đạo lần thứ nhất. Tức là nó tóm lại là mình để tránh những cái ảo, đây là đang nói về ảo tưởng. Ảo tưởng thì nó cũng, ảo tưởng thì nó cũng liên quan đến cõi trí đó. Thì bây giờ mình phải tập trung ý thức là mình đừng có để mơ màng màng. Tại vì hồi nãy nói về cái ảo tưởng của uy quyền đó, thì giống như là mình tự nhiên mình đưa cái con người của mình lên cao quá, mình coi là mình là một nhân vật rất là quan trọng. Xong rồi mình làm một cái công việc rất là quan trọng đối với loài người, giống như mình là number one. Thì bây giờ mình phải đừng nghĩ về mình nhiều như vậy, mình chuyển cái sự tập trung mình lên cõi trí. Rồi mình chỉ nghĩ về phụng sự thôi, mình đừng có nghĩ về cá nhân nhiều. Phải giao tiếp với dễ dàng cho linh hồn mình kỹ thuật giao tiếp và cái vững vàng với những người khác. Rồi được điểm đạo lần thứ nhất, cũng là một trong mấy cái yếu tố. Ở đây nói ảo tưởng được dùng một cách ngoài hợp thì chỉ sự thiếu hiểu biết sai lầm. Bây giờ phải dùng nó để nói rõ nó là cái gì. Thì hiểu một cách rõ ràng những cái ảo tưởng nào đó và nó làm hại mình như thế nào. Ở đây chúng ta có một cái gọi là đại ảo tưởng. Ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng là tổng quả báo. Thì hôm trước người ta đã nói ảo lực là này nó thuộc về cái thể phách. Là nó cứ, nó không phải là cảm giác nhưng mà nó là một cái sức mạnh, nó muốn đẩy mình làm những cái sức mạnh nó thuộc về cái cõi phàm trần. Còn ảo cảm là nó thuộc về cái cõi vía, ảo tưởng là thuộc về cõi trí. Tổng quả báo thì là tất cả những cái. Bây giờ họ chia ra làm 4 thứ: ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng và tổng quả báo. Thì hôm trước mình cũng có coi qua về ảo lực, ảo cảm rồi. Bây giờ ảo tưởng là một cái thể trí khó dạy bảo. Thì bây giờ cần có cái linh hồn soi sáng cõi trí và cõi trực giác để cho thấy những cái mối liên hệ hỗ tương giữa cái cõi trí và cõi trực giác. Tại vì thể trí của con người là ở trong cuốn sách Tiếng Vô Sinh cũng nói thể trí của mình là một cái tay đại phá hoại sự thật. Thì nó chuyên môn xuyên tạc, nó lý luận nhiều quá rồi, nó không có cái trực giác, thiếu trực giác. Trước tiên với đa số con người, với mỗi người thần bí bậc trung, việc đánh giá các ý tưởng vốn mơ hồ mù mờ và được đạt đến theo khía cạnh gián tiếp. Sự giác ngộ có được qua trung gian của sự giao tiếp với linh hồn thì yếu ớt, nó ít giác ngộ không được rõ ràng. Một vị tân đệ tử ít kinh nghiệm. Thể trí vẫn còn trụ vào phạm ngã, sự tiếp xúc vẫn còn yếu ớt và chỉnh hợp chưa vững chắc. Do đó những cái ý tưởng mà cảm nhận được từ trực giác chỉ hãy còn lờ mờ. Và họ có những cái kinh nghiệm đặc sắc, thành ra họ đi sâu vào ảo tưởng thêm. Thực ra thì họ phải biết, cái vị đệ tử đó phải biết rằng là ông tiếp xúc được nhiều ý tưởng lạ như vậy, nhưng mà nó chỉ là một mảnh nhỏ của một tổng thể lớn hơn nhiều. Và ông ta phải hiểu rằng là những cái điều mà y đưa ra giải thích đều không còn thích hợp. Ông ấy, tức là những cái mà ông ấy cảm nhận được bằng trực giác mà nó đưa xuống bộ óc thì nó bị lệch lạc. Tại vì đi xuống cái não bộ thì nó lại càng lệch lạc thêm, tại vì não bộ nó là phần thể xác. Rồi ông ấy lại dùng cái ý tưởng đó để biến thành một kế hoạch làm việc thì không còn thích hợp nữa. Đó, những cách thức mà trong đó sự lệch lạc này và sự giáng xuống của ý tưởng xảy ra được phát họa như sau: con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc. Thì bây giờ đây là mô tả cái con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc và nó bị xuyên tạc như thế nào. Bây giờ anh đọc tiếp trang 17 nhé.
Con đường của một ý tưởng từ cõi trực giác đến bộ óc. Một, ý tưởng được thể trí nhìn thấy được giữ ổn định trong ánh sáng của linh hồn. Hai, từ các cõi phụ cao của cõi trí, ý tưởng đi xuống và ở nơi đó nó tự phát lấy chất liệu của các cõi phụ này, nó vẫn là một ý niệm trừu tượng. Theo quan điểm của kẻ hạ của hạ trí, kẻ muốn có trực giác nên ghi nhớ kỹ càng điều này. Ba, linh hồn là phóng chiếu ánh sáng lên trên và ra ngoài, còn ý niệm vốn mù mờ và yếu ớt nhập vào ý thức con người. Tư tưởng lộ ra rất giống như là một mục tiêu bị phát hiện khi tia sáng chói lọi của ngọn đèn pha mạnh chiếu lên nó. Nhờ nỗ lực đẩy giữ cho sự tiếp xúc hữu thức được ổn định thường xuyên với linh hồn thể trí, thấy được cõi giới cao siêu qua trung gian của con mắt, mở rộng linh hồn ghi nhận ý tưởng ngày càng rõ ràng. 4. Bây giờ ý tưởng ấy được phát hiện trở thành ý tưởng cho thể trí biết chú tâm và sau đó trở thành những gì được tương thích và được thể hiện. Bây giờ khả năng tạo ra hình tư tưởng của thể trí bắt đầu hoạt động. Chất trí được kích hoạt bằng năng lực của ý niệm được mang lại sinh lực bằng sự hiểu biết của linh hồn và ý nghĩ. Lúc ấy, bây giờ đạt được bước tiến đầu tiên thực sự mới là sự thể hiện. Một ý tưởng chỉ là một ý nghĩ được thể hiện. Đây là các bước đầu về tin ứng về việc thực hiện hóa biểu hiện trở nên có thể xảy ra. Tưởng phải tạo ra như thế. 5. Bây giờ sự lệch lạc bắt đầu. Điều này xảy ra cho nên do các nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân này có thể được liệt kê như sau. 1. Ngoại cung của chân ngã nằm những màu được giải thích ý tưởng con người nó lộ màu hình tư tưởng đang xuất hiện, nói một cách tượng trưng ánh sáng thần thiết bị đổi thành ánh sáng màu. Với là thì ý nghĩ bị nhúng màu sắc bởi đó, bước màn đầu tiên buông xuống. 2. Mức độ tiến hóa mà con người đã đạt đến cũng có hiệu quả của nó cộng với tính chất của sự toàn hợp đang có giữa ba trạng thái của sàn não và sự chỉnh hợp được thiết lập giữa linh hồn trí tuệ. Tất nhiên điều này chưa hoàn hảo, sẽ tạo ra sự mập mờ của đẹp bên ngoài và tất nhiên sửa hình thể sau hơn cùng. Do đó chúng ta có A. sự hợp nhất không hoàn toàn của phàm ngã, B. sự mập mờ của hình tư tưởng được tạo ra, C. tiếp theo là việc thu hút chất lượng số sai để tạo nên hình tư tưởng, D. điểm tập trung sự chú tâm thay đổi do sự mơ hồ của ý tưởng được nhận thấy, E. mối quan hệ của phải trí với ý nghĩ được cảm nhận không bền bỉ, 3. tính chất của sự phát triển thể trí của vị đại tử tạo ra lớp màn che kế tiếp của ý tưởng như được gọi ý tưởng trở nên thay đổi và do nhuốm màu cung của linh hồn, mà bây giờ còn có một thay đổi lệch lạc hơn nhiều xảy ra do loại cung của chính thể trí vốn có thể và thường là khác với cung linh hồn. Đây là bước thứ hai về hướng về sự hiện thực hóa hình thức biểu hiện được phẩm định. Ảo tưởng được tạo ra như thế. Ảo tưởng thường biểu lộ theo bảy cách. Một do nhận thức sai lầm về ý tưởng, vị đại tử không thể phân biệt giữa một ý tưởng với một lý tưởng, giữa một ý tưởng với một hình tư tưởng, hay giữa một quan điểm từ trực giác với một quan niệm từ trí tuệ. Đây là một trong các cách tạo ra ảo tưởng thường gặp nhất trong những người tìm đạo. Bầu không khí trí tuệ mà tất cả chúng ta đang sống trong đó là bầu khí của ảo tưởng. Đó cũng là bầu khí hay lãnh vực tiếp xúc hữu thức, trong đó có đủ loại hình tư tưởng. Một số hình tư tưởng do Thánh Đoàn đặt ra, đặt ở đó để làm cho con người khám phá ra. Một số là hình tư tưởng của con người được tạo ra xung quanh các ý tưởng. Một số các lý tưởng rất cổ xưa đã bị rút bỏ nhưng vẫn còn tồn tại do các hình tư tưởng, như một số thì hoàn toàn mới mẻ và do đó chưa đủ sức mạnh nhưng có sức thu hút nhất định. Tất cả đều do con người tạo ra ở giai đoạn này hay giai đoạn khác của sự phát triển cá nhân và chủng tộc. Trong số đó có nhiều hình tư tưởng chính là lớp vỏ của các quan niệm bị phá vỡ từ lâu, một số khác còn phôi phai, một số thì tĩnh lặng và ổn định. Nhiều cái đang trong tiến trình đi xuống từ các thân cảnh trực giác, một số ít đang được chiếu sáng bằng ánh sáng trong suốt của linh hồn và đang sẵn sàng biểu hiện. Một số lớn các hình tư tưởng khác đang tan rã, một số các hình tư tưởng này hay là các ý tưởng được biểu hiện có bản chất gì riêng do lại chất liệu tạo thành chúng. Những loại khác có tính chất quý tạo, tất cả đều được nhiễm màu vào một tăng lượng khung nào đó. Tất nhiên một số lớn các hình tư tưởng này kiến tạo nhờ hoạt động của cõi giới hoàn ngã. Các hình tư tưởng khác ở trong tiến trình cấu tạo nhờ sự môi giới của linh hồn cũng như sự hoạt động chung của cả hai điều này. Sau đó nhận thức là đúng là thiết yếu cho mỗi thể trí tác động một cách chính xác. Người tìm đạo phải học cách phân biệt giữa A, một ý tưởng với lý tưởng, giữa những gì biểu hiện ở những gì ở trong tiến trình biểu hiện và những gì đang tan rã, chờ tan rã. C, giữa những gì có tính kiến tạo và những gì có tính hủy diệt. D, giữa những các hình thức và các ý tưởng cũ và mới, giữa các ý tưởng E, giữa các ý tưởng của cung với các cảm thức khi nhuốm màu các trình bày cao siêu. F, giữa các ý tưởng với các hình tư tưởng, giữa các ý tưởng do Thánh Đoàn chủ tâm tạo ra với các ý tưởng do nhân loại tạo ra. Và giữa các hình tư tưởng của nhân loại với các ý tưởng của nhóm. Tôi có thể nói kê nhiều gì biệt hơn nữa, nhưng những cái nêu trên cũng đã đủ để chứng minh việc cần có các nhận thức đúng và để nêu lên các cội nguồn cần xảy ra của ảo tưởng thế gian này do nhận thức sai lầm. Nguyên nhân là phải trí thiếu luyện tập và thiếu giác ngộ. Các chiến trị làm luyện tập kỹ thuật Gaya Yoga, Yoga và phải trí.
Cảm ơn ngay.
Cái này chị phân tích lên xe chắc là nó là cái quá trình của phát triển từ trong cái ảo tưởng nó từ thấp lên cao, có nghĩa là ví dụ từ ý tưởng cho đến cái phần mà nhận biết xác thực. Xin hết.
Vâng. Bây giờ cái đoạn này người ta nói về cái con đường một ý tưởng đi từ cõi trực giác đến bộ óc. Một cái ý tưởng ở cõi trực giác thì đương nhiên là nó đúng, nhưng mà khi mà nó đi trực giác thì nó bị méo. Thành ra người ta mới phân tách ra. Phân tách ra 1, 2, 3 này, 4, 5. Đó. Thì là đến cái cõi 5 mà mới bắt đầu là lệch lạc. Cái 1, 2, 3, 4 này thì 1 thì là ý tưởng được thể trí nhìn thấy. Thì nó ở trong ánh sáng của linh hồn thì nó không có gì méo mó. Rồi từ các cõi phủ cao của cõi trí, tức là mấy cõi vô sắc ấy, nó đi xuống. Thì nó đi xuống mấy cái cõi dưới. Thì nó từ từ nó vẫn còn là một cái ý niệm trừu tượng theo quan điểm của hạ trí, thì nó cũng chưa có gì méo mó. Tức là nó đã xuống hạ trí rồi. Xong rồi linh hồn phong chiếu ánh sáng thì chuyển ra ngoài, rồi còn cái ý niệm này thì nó yếu. Nó mới nhập vào ý thức con người, nó giống như mục tiêu có một ánh sáng chiếu vào. Thì ghi nhận được càng ngày càng rõ ràng. Ý tưởng thứ tư là ý tưởng được phát hiện ra trở thành lý tưởng. Một cái ý tưởng gì đó trở thành một cái lý tưởng, là một cái mục tiêu, một cái việc làm để cho cái thể trí chú tâm vào và ưa thích và thể hiện. Thì khả năng tạo ra hình tư tưởng của thể trí bắt đầu hoạt động, mang lại sinh lực cho cái ý tưởng đó và muốn thể hiện. Bây giờ đó thì tới cái phần thứ năm thì nó mới bắt đầu có những cái ảo tưởng. Nó mới ảo tưởng, họ nói là bây giờ sự lệch lạc bắt đầu, tức là khi mà nó muốn thể hiện nó thì nó có, nó bị ảnh hưởng nhiều thứ khác của cái cõi hạ thiên vào. Thì đây là những nguyên nhân để mà ảnh hưởng và làm méo mó cái ý tưởng đầu tiên. Thứ nhất là mình có 7 cung, thì mỗi một cái cung là khác nhau, nhiều cái ý tưởng đầu tiên thì nó không có liên quan đến cái cung nào hết. Nhưng mà nếu cái người sống vào cái cung sùng tín thì họ lại thấy là phải cái này là phải sùng tín. Còn người mà khoa học ra thì họ chỉ nhìn cái phương diện khoa học thôi, người ta không nhìn bất cứ phương diện khác, thành ra nó bị mất mát đi nhiều cái, tức là nó không có được rõ rệt như lúc đầu, nó trở thành bị méo, bị giống như méo mó nghề nghiệp của cái anh chàng khoa học ra, vân vân. Đó là thứ nhất là loại cung. Thứ nhì là mức độ tiến hóa, nếu mà cái người tiến hóa rất nhiều thì là họ rất sáng suốt, còn cái người tiến hóa ít thì họ bị cái chuyện méo mó. Thứ nhất là không có hợp nhất, phàm ngã với chân ngã không có hợp nhất được với nhau, phàm ngã hay còn quá là phàm tục. Rồi thứ nhì là cái hình tư tưởng nó mờ ảo, nó không có được rõ rệt, cái thể trí này không đủ mạnh để mà thể hiện lại cái hình tư tưởng của cái kiến lúc đầu. C là việc thu hút các chất lượng xấu xa để tạo nên hình tư tưởng đó. Tức là trong cái cõi trí nó có đủ mọi loại chất liệu của thể trí, thì nhỡ mình xài phải cái chất liệu xấu thì nó làm cho cái hình tư tưởng này nó xấu đi. D là điểm tập trung sự chú tâm thay đổi có sự mơ hồ của lý tưởng được nhận thấy. Tức là mình lúc thì mình nghĩ thế này, lúc mình nghĩ thế khác, thành ra là cái hình tư tưởng nó cũng thay đổi theo, nó biến chuyển theo, nó bị méo. E là mối quan hệ của thể trí với ý nghĩ được cảm nhận không bền bỉ. Tức là cái thể trí của mình nó không được tốt, thành ra là nó không có nắm vững được cái mối liên hệ với cái ý nghĩ ban đầu. Thứ ba, tính chất của sự phát triển thể trí của vị đệ tử tạo ra bức màn che kế tiếp của ý tưởng như nó được gọi. Thì cái này cũng giống như là cái thể trí là một cái tay đại phá hoại sự thật, do nó tạo ra cái bức màn che, nó nhuốm màu cung của linh hồn, và bây giờ còn thay đổi lệch lạc hơn nhiều, xảy ra do loại cung của chính thể trí. Thể trí nó cũng lại có cái cung nữa, mà cung linh hồn nó có khi nó khác nhau với cái cung của thể trí. Đây là bước thứ hai hướng về sự hiện thực hóa tính chất biểu hiện được phẩm định ảo tưởng được tạo ra như thế. Đó là vì lý do đó mà có những cái ảo tưởng. Và bây giờ qua cái đoạn thứ tư là cái sự biểu lộ của cái ảo tưởng, để cho mình thấy rằng là ảo tưởng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất, do nhận thức sai lầm về một ý tưởng thì đệ tử không thể phân biệt giữa một ý tưởng với một lý tưởng, giữa một ý tưởng với hình tư tưởng, hay giữa một quan niệm từ trực giác với một quan niệm từ trí tuệ. Tức là vì đệ tử này tưởng rằng là những cái điều mình nghĩ đều là đúng hết, những cái điều mà hạ trí nghĩ trong cái bộ óc của mình đều là đúng, đúng với cái ý tưởng ban đầu. Đây là một trong các cách tạo ra ảo tưởng thường gặp nhất trong những người tìm đạo, bầu không khí trí tuệ mà tất cả chúng ta đang sống trong đó là bầu khí của ảo tưởng. Vì nó bị méo mó. Đó là bầu khí hay lãnh vực tiếp xúc hữu thức, trong đó có đủ loại hình tư tưởng. Một số hình tư tưởng do thánh đoàn đặt ở đó để con người khám phá ra. Một số là các hình tư tưởng của con người tạo ra chung quanh các ý tưởng. Thành ra nhiều khi mình đưa nghĩ về một chuyện, xong một lát sau mình lại có ý nghĩ khác. Tại vì có những cái hình tư tưởng khác mà ảnh hưởng đến mình, xong mình lại nghĩ khác đi. Mình cho là mình nghĩ đúng hơn, nhưng mà thực ra mình bị ảnh hưởng bởi những hình tư tưởng xung quanh. Một số là các lý tưởng rất cổ xưa đã bị vứt bỏ nhưng vẫn còn tồn tại như là các hình tư tưởng. Một số thì hoàn toàn mới mẻ và do đó chưa đủ sức mạnh nhưng có sức thu hút nhất. Mình thấy một tư tưởng mới thì mình thích, mình cho là cái này nó hay. Tất cả đều do con người tạo ra ở giai đoạn này hay giai đoạn khác của sự phát triển cá nhân và chủng tộc. Trong số đó có nhiều hình tư tưởng chính là lớp vỏ của các quan niệm bị phá vỡ từ lâu, tức là cái xác chết ấy. Quan niệm nó đã lỗi thời rồi nhưng mà mình vẫn xài. Một số khác còn phôi thai mới nghĩ ra. Một số thì tính tại và ổn định, tức là một cái quan niệm mà tất cả mọi người đều chấp nhận. Nhiều cái đang trong tiến trình đi xuống từ các phân cảnh trực giác, một số ít đang đến số rạn mánh tăng trong suốt của linh hồn và đang sẵn sàng biểu hiện. Một số lớn ngành tư tưởng khác đang tan rã, tức là đủ loại hình tư tưởng ở trong cái cõi trí của mình, cõi hải trí. Một số trong các hình tư tưởng này hay là cái ý tưởng được biểu hiện có bản chất hủy diệt do loại chất liệu tạo thành chúng. Những loại khác có tính chất kiến tạo. Có những cái hình tư tưởng nó hủy diệt, nó xuống người ta hủy diệt. Một số khác thì nó có ý, nó có tính chất xây dựng. Tất cả đều được nhuốm màu bởi một loại năng lượng cung nào đó. Tất nhiên một số lớn hình tư tưởng này được kiến tạo nhờ hoạt động của cõi giới phàm ngã, các hình tư tưởng khác ở trong tiến trình cấu tạo nhờ môi giới của linh hồn, cũng như nhờ sự hoạt động chung của cả hai biểu hiện này. Do đó nhận thức đúng là thiết yếu cho mỗi thể trí. Tác động một cách chính xác, người tìm đạo vào cách phân biệt giữa một lý tưởng với một lý tưởng, giữa những gì được biểu hiện, những gì ở trong tiến trình biểu hiện và những gì đang chờ tan rã, giữa những gì có tính kiến tạo và có tính hủy diệt, giữa những hình thức, các ý tưởng cũ và mới, giữa các ý tưởng của cung với các dạng thức, khi chúng nhuốm màu cách trình bày cao siêu, giữa các ý tưởng và các hình tư tưởng và giữa các ý tưởng do thánh đoàn chủ tâm tạo ra với các ý tưởng do nhân loại tạo ra. Hồi nãy lúc đầu tiên mình đọc đó là tại sao mình lại thấy cái vấn đề này nó quan trọng là vì những cái ảo tưởng về quyền lực ấy làm cho người ta nhầm lẫn. Người ta thấy cái tôi của người ta vĩ đại, xong người ta nghĩ rằng là cái công tác của người ta rất là quan trọng hàng đầu trên thế giới. Rồi người ta muốn mọi người đều phải đi theo, người ta chú tâm vào cái công tác đó. Thì tất cả những cái đó thì gọi là ảo tưởng, tại vì mình không nắm vững, mình không biết rằng là những cái mà cái lý tưởng mình đi theo nó có tốt hay không. Nên giờ ở đây chỉ cho mình cách là mình phải biết phân biệt rõ ràng, mình biết là cái gì cũ, cái gì mới. Ví dụ như cái ý tưởng là lỗi thời quá rồi mà mình cứ bám chặt lấy nó, mình bắt người ta phải đi theo. Hay là những ý tưởng là nó không phải của các thánh đoàn đưa ra, nhưng mà mình vớ được một ý tưởng đại khái ở đâu đó bị méo mó rồi mình hiểu lầm, mình cho là cái này quá quan trọng, mình bắt mọi người phải đi theo con đường của mình, vân vân. Có những cái nó có hại, có những cái nó có tính cách xây dựng, những cái nó hủy diệt, nó gây chia rẽ giữa loài người. Thì tất cả những cái này họ bàn mình những cái đó thì mình phải kết luận là phải nguyên nhân là thể trí thiếu luyện tập và thiếu giác ngộ, và kết luận cách cứu chữa là phải luyện tập Raja Yoga, tức là yoga về ý chí để chữa cái bệnh có cái ảo tưởng này. Ok, bây giờ thấy anh Văn vô rồi đó, anh Văn có ý kiến đi.
Đầu tiên á, cái vấn đề mà cái tư tưởng đó thì mình phải phân biệt là tư tưởng là cái gì, do ai tạo ra, những loại tư tưởng nào, và thế nào là cái tư tưởng xấu, thế nào là tư tưởng tốt, và làm thế nào để tránh những tư tưởng xấu và sử dụng những tư tưởng tốt. Thì cái tư tưởng đó là do cái nó xuất phát từ cái thượng trí. Thì cái thượng trí nó xuất phát bằng cách tạo ra một cái điểm, xong rồi nó tạo ra một cái vòng phía ngoài ở cõi hạ trí, gọi là outline. Khi mà có cái tình cảm mình xen vào đó thì nó bắt đầu nó thành cái hình tư tưởng. Và cái hình tư tưởng đó, khi nó thành hình rồi đó thì nó muốn đi tiến tới cái sự tiến hóa cuối cùng của nó là biến cái tư tưởng đó thành hành động. Đó, đó là cái tiến trình của một cái tư tưởng. Tất nhiên là ban đầu á, thì nó được thể hiện bắt đầu ở cái cõi thượng trí. Kế đó nó có một cái làng ngoài, một cái vòng ngoài từ cõi hạ trí, mà khi thêm cái tình cảm vào thì nó biến thành cái tư tưởng có sự sống và thành một cái sinh vật có sự sống, và cái đó nó tìm cách Một là tăng cường cái tư tưởng của nó, hai là biến cái tư tưởng nó thành hành động, xuyên qua cái sự kích động và trong cái tình thể, cái tình cảm, tư tưởng của con người. Thì cái tiến trình của tư tưởng khi mà nó được phát sinh đó, đại đa số người bình thường đó, thì khi nó thoát ra khỏi cái hệ Kama Manas thì nó sẽ vượt lên trên không trung và nó tìm cách thu hút chung một cái loại tư tưởng giống như của nó. Thì khi mà một cái người có thông nhãn đó, hoặc là có một cái tuệ giác, trực giác đó, thì họ có thể biết được các loại tư tưởng nào ở đâu. Thì khi họ đọc cái tư tưởng đó thì mình gọi là đọc cái thể trí, đọc được cái tư tưởng của người khác, reading mind. Còn một cái loại tư tưởng mà nó chưa thành hình, người nó chưa xuất phát ra mà nó tiềm tàng ở trong cái thể mental, cái thể trí của con người đó, thì cái này thì nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là cái thể trí của người đó đó ở cái trình độ tiến hóa như thế nào. Bởi vì một cái người mà có một cái sự tri thức hoặc một tiến hóa cao đó, cái thể hạ trí của họ đó là nó có những cái mầm mống của những cái tư tưởng rất là tốt đẹp. Còn những cái người mà chuyên môn làm những cái điều xấu hoặc là ở một cái trình độ tương đối nó chưa cao thì cái mầm tư tưởng của họ ở trong cái thể trí của họ đó nó rất là đen tối. Tất cả những hình tư tưởng này đó nó chỉ chờ cái dục, cái kích động, cái kích thích của nó để mà nó trở thành một cái sự sống, một sinh vật sống. Nếu mà sự kích thích đó xuất phát từ cái dục vọng, sự tức giận, sự ham mê gì, sự mưu đồ lật lọng hoặc là làm hại người khác thì nó sẽ biến thành một cái tư tưởng này nó sẽ biến thành cái cách thức làm thế nào để mà thực hiện được cái dục vọng, cái sở thích đó. Thì đây là cái mà chúng ta gọi là Kama Manas, mà nó sẽ đưa cho người ta đến một cái hành động nghĩa là xấu xa hại người khác. Lấy một cái ví dụ bây giờ đó, thì là trên cái không trung bây giờ đó, nhất là ở những cái xứ mà văn minh tiến bộ về vật chất thì các loại hình tư tưởng này bây giờ nó rất là nhiều. Tư tưởng xấu nó cứ xúi dục người ta hành động. Để chúng ta thấy ở nước Mỹ đó, Gia Đá Đại hay là bên Tây cũng vậy, lâu lâu lại có những cái chuyện em học sinh đem súng vào trường bắn này nọ. Mới đây cách vài ngày thì có một người đem súng vào trong một cái rạp chiếu bóng bắn chết người. Bắn người ta. Thì đối với cái khoa học tổng đại đó, họ không hiểu, họ chỉ kết án cái người mà làm công việc đó. Nhưng mà cái thủ phạm thật sự của những công việc đó đó chính là những cái hình tư tưởng xấu hiện giờ nó đang lan rộng tất cả các nơi trên toàn thế giới, ở tất cả các quốc gia. Ở quốc gia văn minh á thì nó bị là cái tự do quá lớn đi sâu vào vật chất. Ở những quốc gia mà độc tài thì nó bị những cái sự khổ sở, sự phàn nàn, sự ấm ức cũng như người dân đang bị một cái sự áp bức nào đó. Tất cả những cái tư tưởng đó nó bây giờ nó bao trùm rất là nhiều ở trên quốc gia. Thì đây là cái vấn đề chính của glamour, a world problem, ảo cảm là một vấn đề của thế giới. Vậy thì ảo cảm nó xuất phát từ tư tưởng, mà cái tư tưởng này đó nó bị kích động bởi cái dục vọng của con người thì chúng ta gọi là ảo cảm. Còn cái mà tư tưởng mà nó được kích động bằng một cái lòng vị tha tốt đẹp của những người tu đạo, tu thiền, Thì khi cái tư tưởng mà nó được kích động bằng cái Buddhimanas ấy, thì nó biến người này trở thành một cái hành động, một cái vị thánh, một cái người nhân đạo, một cái người tu thiền, hành động từ bi bác ái giúp đỡ mọi người. Đấy, thì cái tư tưởng như vậy nó rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta thấy hai loại tư tưởng, một loại tư tưởng nó có sẵn ở trong bầu không khí và nó luôn luôn được tiếp xúc bởi cái sự phóng ra trên không trung bởi rất nhiều người, có thể nói là cả tỷ tỷ nhân loại bây giờ cứ càng một giây một phút mà cứ phóng lên những cái tư tưởng ở trên không trung. Và một số khác á, thì cái tư tưởng còn tiềm ẩn ở trong cái thể trí của con người, đặt cái tư tưởng ở bên ngoài thì gọi là reading mind. Còn đối với những đạo sư cao cấp đó, họ có thể thâm nhập vào trong cái thể trí của mỗi một người để mình đặt cái mầm tư tưởng ở trong mỗi một người. Thì cái tư tưởng ở bên ngoài gọi là earthly atmosphere, cái tư tưởng ở bên trong con người gọi là mental personal atmosphere hay là noetic atmosphere. Đấy. Thì đối với những người mà không hiểu về cái huyền bí học đó, họ cứ tưởng là những gì họ suy nghĩ, họ thâu thập ở bên trong họ đó, là riêng tư, không ai có thể biết được. Thì cái đó là một quan niệm không đúng. Bởi vì đối với những vị đạo sư, họ có thể đọc rất là rõ rệt, giống như là lập một cuốn sách ra để đọc, biết rằng cái người đó đang có những mầm tư tưởng gì. Và ngay cả tư tưởng được phóng ra ngoài không trung, họ có thể biết cái tư tưởng đó của ai phóng ra. Bởi vì mỗi một tư tưởng đều có một chữ ký riêng biệt của một cá nhân đó, nó mang cái trình độ của người đó, nó mang cái tần số, cái khung của người đó. Đó. Bây giờ các loại tư tưởng ở trên không trung đó, thì cái số tư tưởng nó hắc ám, nó bao gồm nó rất là nhiều so với số tư tưởng mà được phóng ra bởi những nhà thiền sư, những đạo sư hay của đại đoàn trưởng giáo hay là bạch giáo gì đó, thì cái số đó nó ít hơn và nó khó mà có thể sử dụng hơn. Là bởi vì muốn sử dụng cái tư tưởng của các vị đạo sư mà phóng ra đó, thì mình phải có cái khả năng sử dụng cái Buddhimanas để kích động cái tư tưởng đó nó hòa hợp với cái thể trí của mình. Và cái số tư tưởng mà hắc ám bây giờ đó, nó nhiều đến nỗi bây giờ chúng ta sẽ thấy là càng ngày càng có những cái vị vụ mà gọi là nổ súng, mà người ta không hiểu tại sao người ta cho là những người mà làm cái chuyện đó là bị bệnh tâm thần. Thì thật ra bị bệnh tâm thần cũng đúng, là bởi vì những người bị tâm thần tức là những người mà họ cái ý chí họ yếu, họ mới bị những cái tư tưởng nó xâm nhập, nó sai khiến. Thì như vậy chúng ta lược sơ thì chúng ta thấy những cái chuyện nó như vậy. Bây giờ làm thế nào để tránh được những cái tư tưởng xấu và sử dụng được những tư tưởng tốt? Thế thì đối với người bình thường đó, khi họ hành động đó, họ không biết là họ hành động bởi vì những cái tư tưởng nó kích thích họ. Thì tất nhiên quyển sách này cũng có nói, nhưng mà nói rất là sơ sài về cái vấn đề sử dụng như vậy. Thì chúng ta đã biết hồi xưa giờ có nói đề cập nhiều phương pháp, là chẳng hạn như là bao bọc mình bằng một cái đất vỏ, hoặc là giữ trong trí những cái tư tưởng thánh thiện để chống đối những cái tư tưởng xấu. Nhưng mà những cái đó là những cái sự bảo vệ, tức là màn lưới bảo vệ. Thì cái cố gắng bảo vệ đó đến lúc nào nó cũng sẽ bị đâm thủng. Thì cái cách bảo vệ hay nhất đó, là mình không cần bảo vệ mình bằng cách là sống bằng chính cái anh đi mà đó, bằng cái chân ngã, bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái lòng bác ái. Bởi vì cái tư tưởng mà mình phát ra đó, nó tùy thuộc vào cái tâm của mình rất nhiều. Tâm an tịnh tốt lành nó phát ra, nó thu hút những cái tư tưởng tốt. Tâm tức giận, bực mình, bực bội, ganh ghét nó sẽ lôi kéo và nó phát ra những tư tưởng xấu xa độc ác. Đó. Thì đó là những cái mà có thể trình bày thêm để chúng ta hiểu được cái đoạn này. Bởi vì cái đoạn này dù sao chăng nữa nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Chứ còn mà đi vào thực tập á, thực hành á, thực nghiệm á, thì nó có những cái chi tiết chúng ta cần phải nắm vững. Đó.
Cảm ơn anh Văn. Cái ở trong sách này thì cái câu kết luận là nói là mình sẽ dùng cái từ Raja Yoga. Mà như vậy thì theo anh thì Raja Yoga là mỗi ngày mình ngồi thiền vài giờ, Raja Yoga là như thế nào?
Raja Yoga là cái coi như là yoga chúa đó, tức là mình sử dụng cái sự được đỉnh và phối hợp các cái yoga, chẳng hạn như là Karma Yoga hay là Bhakti Yoga hoặc là những cái Nana Yoga chẳng hạn đó. Thì cái Raja Yoga đó không có gì khác hơn tính là cái vấn đề sống với chân bản, sống với thiền tâm, thể hiện cái đời sống mà tốt đẹp của mình. Đó là cái chính là cái Raja Yoga. Đó là cái đời sống mà thông thiên học mà Theosophia đã quảng bá và các tôn giáo là khuyến khích người ta bằng cách đó là đưa ra những cái luật này luật lọ, ngũ giới cấm rồi 10 điều răn thế này thế nọ. Đó là cái cách để giúp cho người ta tránh được những cái buông thả của dục vọng, để mà tránh được những cái mà gọi là bị những cái tư tưởng xấu nó chi phối. Như vậy thì sống với Raja Yoga là sống với cái tâm bằng an, cái tâm bác ái của mình. Đó. Chứ còn nói mà về mà sống bằng chân ngã đó thì nó còn hơi khó đối với một đại đa số nhân loại bây giờ, thì họ không biết chân ngã là cái gì. Mà họ cũng không hiểu thiên tính hay Phật tính là cái gì. Nghe bên đạo Phật giảng như vậy, mọi người đều có Phật tính, ta là Phật, ta thành, các ngươi sẽ thành, vân vân. Cái đó vẫn là một cái lý thuyết buồn bực thôi, chẳng ai mà thật sự mà đi trải nghiệm được cái Phật tính hay cái thiên tính là như thế nào. Đó. Thành thử tất cả kinh sách, đặc biệt là kinh sách của Phật giáo đó, nó vẫn là cái lý thuyết thôi. Mà mỗi một người học thì là hiểu một cách khác nhau, mỗi một thầy giảng thì nó cũng khác nhau. Và nhất là giảng thì hay dùng những cái danh từ của Hán Việt hoặc là bên tiếng Phạn này nọ đó, thì nhiều khi nó hơi khó hiểu. Còn nếu mà mình dùng cái sự trải nghiệm, cái kinh nghiệm mình nói một cái nó giản dị trong cái đời lý, trong cái công việc hàng đời sống hàng ngày thì nó dễ hiểu hơn. Đó. Thì nói tóm lại, sống với Raja Yoga là học hỏi sự minh triết của các vị Bồ Tát, các vị Phật, thực hành những cái lý thuyết về minh triết đó, nhất là những cái kinh sách của minh triết thiên liêng của Tông Thiên Học. Thật ra cái kinh sách của Tông Thiên Học nó chẳng khác gì kinh sách của Thiên Chúa Giáo hay là Phật Giáo, nhưng mà được cái đó, Tông Thiên Học là mới ra đời cách đây có 100-200 năm, thành ra nó chưa bị sai lệch nhiều. Nó cũng có sai lệch chứ không phải không, nhưng mà nó chưa bị nhiều như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì là mấy ngàn năm rồi, xong rồi thì là mỗi lần mà người ta in sách rồi ta giảng là mỗi người lại thêm cái công phu tu luyện của mình vào trong đó, nó có cái tính cách cá nhân, nhiều khi nó chưa chắc là nó đúng với cái đại đa số toàn thể. Tôi có thể lấy nhiều cái ví dụ mà ở trong kinh sách nhà Phật cũng như kinh sách của Thiên Chúa Giáo ra để mà nói rằng những điều đó đã bị sửa đổi và không đúng với sự thật nữa. Bởi vì những cái điều mà Chúa dạy, Chúa Giêsu dạy từ lúc đầu đó, so với những điều mà chúng ta học ở trong những cái tân ước của những kinh sách bây giờ đó, thì có nhiều cái điểm nó khác. Thế nhưng mà thôi thì cái chuyện đó thì cái chuyện của mỗi một người. Nếu mà người nào cảm thấy rằng tôn giáo mình đi như vậy là học mình theo đó mà hợp rồi thì ok, thì cái đó tùy của mỗi người. Nhưng mà đối với những người nào mà muốn đi tìm chân lý đó, mà thấy có những cái điểm mà mình chưa có được thỏa đáng, muốn đi tìm sâu đó, thì giáo lý huyền môn có thể chỉ cho họ biết là đâu là cái điểm chính mà tránh những cái ảo cảm, đâu là những cái nhận thức đúng. Là bởi vì minh triết thiên liên đó, là cái chân lý đã được chứng nghiệm, trải nghiệm và được trình duyệt bởi rất nhiều các vị đạo sư, chứng minh rằng đó là đúng, là thật, thì mới trình bày ra với đại chúng, công chúng. Chứ không có mà phải là mà mình đọc rồi mình giảng theo cái ý kiến riêng, và nhiều khi nó chưa chắc đã thích hợp với từng người. Thì nói tóm lại, sống với Raja Yoga là sống bằng chân ngã, sống bằng cái tâm từ bi, tâm đại hạnh, sống bằng cái hành động minh triết thiêng liêng ở trong cái đời sống của mình. Cõi trần mà chúng ta đang sống là cõi của sự vô minh, của sự phân biệt, của sự đấu tranh, của sự mất quân bình. Điều đó là khẳng định. Muốn tiến hóa ở cõi trần thì phải đi đến cái sự hợp nhất trên phương diện về tư tưởng, về cái trường phái với nhau. Hợp nhất trên phương diện về chân ngã, xóa bỏ đi cái dị đồng và sống làm sao nó có một cái sự phân bình trong tình cảm, tư tưởng, lời nói và hành động. Đó là cái con đường tiến hóa của nhân loại. Nhưng mà nhân loại bây giờ đó thì đang ở cái trình độ của cuộc tuần hoàn thứ tư và dẫn nhân thứ năm, còn rất lâu mới đến cái trình độ của giống dân thứ bảy, thì lúc đó mới có cái sự trung bình, mới có cái sự hiểu đạo. Nhưng mà chúng ta ở giống dân thứ năm bây giờ thì cũng đã bắt đầu học hỏi, mò mẫm những cái điều mà giống dân thứ bảy trong tương lai sẽ làm gì. Thì từ đây đến đó nó còn xa, nhưng mà con đường đã vạch rõ cho chúng ta, thì đi mau hay chậm thì tùy mình. Đó là như vậy.
Cảm ơn anh Văn.
Sản nghiệp, mình cũng nãy nói về ảo tưởng đó, thì mình có thể mình bàn thêm về cái khi mà cái tư tưởng nó được phát sinh ra đó, thì thường có một cái một yêu cầu là bổ sung năng lượng đó, thì nó lấy những cái tư tưởng mà đồng cấp với nó đó, để mà nó làm tăng cường cái tư tưởng lên đó, thì nguyên tắc của cái việc đó như thế nào để mà nó có thể làm được cái việc đó. Ví dụ như nó đi xuyên qua không gian thì nó làm sao mà nó bổ sung được những cái tư tưởng đồng cấp để nó hô hút vô được đó.
Mình nên nhớ rằng đó, các tư tưởng nó được tạo ra bởi thể trí. Mà thể trí đó thì nó ở một cái tần số khác, chứ nó không phải ở cái tần số cõi hồng trần mình đang sống. Vì vậy cho nên đó, con người mình đang sống đó, là mình đang sống ở cõi sắc giới. Còn cái thể tư tưởng đó, nó hoạt động ở cái cõi có thể nói là vô sắc tướng. Cõi vô sắc tướng đó, nó có cái năng lực riêng và cái quy luật riêng của nó. Để mà khi mà một tư tưởng được phát sinh ra đó, thì một là nếu mà chúng yếu ớt thì chúng nó sẽ tan rã trở lại dưới cái hình thức những cái tinh hoa chất. Tức là ví dụ như là những người mà gọi là buồn chán, người yếu ớt, chưa có một thể trí, chưa có được vững, ý chí chưa mạnh, thì suy nghĩ vớ vẩn rồi bỏ, nghĩ cái này nhảy qua một tư tưởng khác, nó không có gì rõ ràng.
tư tưởng mù mờ không rõ rệt. Thì thường thường những tư tưởng đó nó chỉ chớp thoáng ra nó tan. Nhưng mà tư tưởng của những người mà có một cái động lực mạnh, ý chí mạnh, dù cho một cái người đó một người xấu, có sự thù hằn ghê gớm lắm, thì cái tư tưởng nó mạnh. Hoặc giả là những người mà những cái tư tưởng của Bạch Giáo, của vị đạo sư đưa ra thì nó mạnh ghê gớm lắm. À, thì cái năng lực đó ở đâu ra? Năng lực đó phát xuất từ cái ý chí. Và cái mục tiêu mà mình muốn đạt đến. Ý chí càng mạnh chừng nào và mục tiêu càng rõ là chừng nào thì cái năng lực khiến cho cái tư tưởng đó nó sống mạnh, sống lâu và sống kết hợp những tư tưởng khác mạnh chừng đó. Và nó sống lâu chừng đó. Có nhiều người á, họ có một số tư tưởng rất là mạnh. Mà họ chết cả trăm năm rồi đó, tư tưởng nó vẫn còn. Nó vẫn nghĩa là nó vẫn cứ bay lơ lửng rồi nó kết hợp những tư tưởng khác. Cho tới khi mà họ đầu thai trở lại đó, thì những tư tưởng đó, vì những tư tưởng đó là của họ phóng ra trong kiếp trước, cho nên kiếp này họ sẽ có một cái nhân quả đối với những cái tư tưởng họ phóng ra từ bao nhiêu kiếp trước. Đây là cái vấn đề nghiệp quả trên phương diện tư tưởng. Chứ khi chúng ta cứ nói cái nghiệp quả, chúng ta nghĩ là nghiệp quả ở cõi trần thôi. Nhưng mà thật ra nghiệp quả nó bắt đầu từ những cái hình tư tưởng. Để tôi nói sơ một chút xíu đó nè. Về cái tri thức, kiến thức, intellect, chúng ta cần có tư tưởng mới tiến bộ trên con đường intellect. Còn nếu mà chúng ta muốn tiến bộ về vấn đề phát triển và trực giác đó, thì không nên có tư tưởng, bởi vì trực giác không thể đạt được bằng tư tưởng. Cái điều này sách vở không nói đến, nhưng mà huyền môn có dạy, trực giác chỉ đến ở trong cõi không tư tưởng mà chỉ bằng cái tâm từ bi, tâm hòa hợp, Buddhimana xả thôi. Tức là nói đến intuition, nói đến trực giác là phải nói đến Buddhimana, chứ không phải là thought form, hình tư tưởng là chỉ ở Kamamana mà thôi. Vậy thì chúng ta có thể, tôi nói hơi xa một chút xíu, nhưng mà tôi nói để chúng ta thông suốt vấn đề này. Cái tri thức và cái trực giác nó khác nhau. Mình phải có sự học vấn, sự chăm chú học hành để mà thi đậu, thì cái đó nó luyện cho cái sự định trí. Thì trong cái sự thiền định đó, chúng ta cần có sự định trí. Bởi vì nếu không định trí đó thì cái trí nó cứ nhảy từ tư tưởng này sang tư tưởng khác. Có cái sự định trí thì nó chỉ nghĩ về một tư tưởng đó mà thôi. Và khi nghĩ được vào một tư tưởng thâm sâu đó, thì chúng ta bắt đầu hòa tan cái tâm tự đó ra, đi vào cái tâm thức. Thì khi đó buông cái tư tưởng ra, chúng ta mới đi vào được giấc ngủ và đi vào được trong cái trực giác. Một người mà cứ suy nghĩ hoài thì mất ngủ, là bởi vì họ không rời được cái thể xác. Một người khi định trí bỏ cái tư tưởng thì họ lập tức đi vào giấc ngủ an lành. Thì đây là cái bí quyết của vấn đề mà chữa bệnh mất ngủ, chứ không phải là uống thuốc an thần và ngủ. Thì cái đó khác, nó làm tê liệt cái bộ óc, thì tất nhiên cũng ngủ được, nhưng mà cái ngủ đó về sau nó có hại. Còn cái ngủ mà của một cái vị đạo sư hay đạo sinh đó, thì khi họ rời bỏ cái cõi tư tưởng, cái tư tưởng đi, họ đi vào cái cõi của tâm an lạc, thì nó bồi bổ trở lại. Thì nói về cái vấn đề năng lực trở lại nhé. Năng lực của các tư tưởng là phát xuất từ ý chí và mục tiêu mình rõ rệt. Mình nhất là một cái đời sống. Nếu mà cái đời sống mà gọi là có một tần số cao, an tịnh đó, thì nó là cái tư tưởng nó mạnh. Nó rất là mạnh. Nó khiến cho cái tư tưởng nó có thể sống cả ngàn năm. Đó. Và ở đây mở một chỗ ngoặt là chưa kể là những cái hình tư tưởng mà được các vị phù thủy mà đạo sư mà bên tà sư đó mà phù phép khiến cho nó sống lâu á, thì đó là vấn đề khác. Bởi vì có những tư tưởng bây giờ nó vẫn sống từ thời Atlantis, chúng ta biết Atlantis rồi, cả trăm ngàn năm rồi mà tư tưởng tà nó vẫn còn sống từ tới bây giờ, thì chúng ta phải biết là là cái năng lực của tư tưởng nó mạnh ghê gớm lắm. À, nếu mà chúng ta không có hiểu biết và không có một cái định tâm vững á, thì chúng ta dễ bị những tư tưởng xâm nhập đó. Nó xâm nhập mà mình không biết, nó bực một cái nó vô và mình hành động. Tức là nhiều khi người ta nghĩ tôi không hiểu tại sao tôi hành động như vậy, nhưng mà họ không biết rằng cái đó là cái tư tưởng nó nhập vào, nó biến thành hành động ngay lúc đó, không trở tay kịp đó. Vậy thì nói tóm lại là vấn đề cái năng lực của các tư tưởng nó do đâu mà có nha. Do ý chí và cái mục tiêu và định tâm của người đó, xong rồi khiến cho các tư tưởng nó kết hợp với nhau thì nó càng ngày nó càng mạnh. Nó là như vậy.
Dạ. Nhưng mà vậy thì mình phát là một tự mạnh thì mặc nhiên á là những tư tưởng đồng cấp nó sẽ đi tới, nhưng mà con muốn hiểu sâu hơn là làm sao mà nó có cái sự mà thu hút như vậy được. Mình hiểu là đúng là đồng thanh tương ứng, đồng chí trên đầu, nhưng mà sao mà hai cái nó hút nhau được? Cái quan trọng là cái nguyên lý nào mà nó hút nhau đó. Nguyên lý thì mình biết đồng thanh, nhưng mà nó cũng mơ hồ, nó
rõ ràng. Con không nghĩ rằng là bây giờ nó có một cái hình tư tưởng ở trong cái gói Kamamanas, xong rồi lại có một cái hình tư tưởng thứ nhì, hai cái hình tư tưởng nó tới nó hòa nhập vào nhau, tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ví dụ như là có một số hình tư tưởng đó, ví dụ hình tư tưởng căm thù, không biết nó là căm thù ai, căm thù cái gì, có người thì căm thù kẻ thù, có người thì căm thù người bạn, lường gạt, hay đủ thứ loại căm thù. Nhưng mà bây giờ có một cái ông A, ông ấy tự nhiên ông nổi lên một cái lòng căm thù, ông bực tức chuyện từ đó, thì ông ấy sẽ thu hút những cái tư tưởng căm thù kia nó tới, nó có thể làm ông mạnh hơn, tại vì nó đi lang thang đó, nhưng mà nó thấy ông ấy, cái tư tưởng của ông nó giống nhau thì nó hút nhau, nó hút vào ông ấy, thì ông cày càng tức, thì nó có những cái sự giận dữ, nó xui bẩy làm những cái chuyện này chuyện kia. Thế còn hai cái tư tưởng căn thù nó đang đi lang thang thì tôi không nghĩ nó hòa nhập vào nhau. Anh đang nghĩ sao?
Có một cái vấn đề mà bên những người mà nó hơi bị thần bí, đó là người ta quan điểm là khi một người mà cái tâm nó buồn rầu thì nó sẽ phát ra cái làn sóng buồn rầu, làm cho những cái con ma, tức là những cái con mà chim bô mà nó tâm trí nó buồn á, nó đi tới, thì lúc đó là sẽ làm hai cái á, là nó sẽ cái người buồn rầu và cái con ma nó sẽ gần nhau, và con ma nó suối như này làm tăng cái buồn rầu lên, sẽ làm nhiều cái vấn đề không đúng. Vậy thì mình sẽ thấy con ma thực chất á, nếu mà mình nhìn theo năng lượng, nó cũng là một năng lượng xấu, và nó đồng cấp với cái năng lượng này thì nó sẽ đi tới. Nhưng mà nó là giải thích theo thần bí và theo giải thích theo khoa học và theo thông học á, thì mình giải thích như nào để mình thấy là hai tư tưởng nó gần nhau được. Đó. đang thì phát cái chỗ đó.
Cái tư tưởng xấu á thì nó tức là cùng một cái cõi hạt thiên, nhưng mà cõi ý đó nó có nhiều cái lãnh vực khác nhau. Cái lãnh vực của những tư tưởng xấu và lãnh vực của những tư tưởng tốt, cái tần số của nó hơi khác nhau. Nó cùng là cõi tư tưởng nhưng mà nó thành ra một cái lãnh vực khác nhau. Nó khác nhau, thành ra chúng nó đó, cái tư tưởng đó, nó không có gọi là đối kháng với nhau để mà nó triệt tiêu, nó không có. Nhưng mà chúng nó sẽ tác động, nó sẽ tác động vào cái thể trí của con người. Ví dụ như tưởng tượng xấu nó tác động vào thể trí, nó xúi người ta làm việc xấu, thì trong lúc đó tư tưởng tốt nó cũng tác động vào, nó khuyến khích người ta làm việc tốt. Thì hai cái lãnh vực nó khác nhau. Cái tư tưởng xấu đó, tư tưởng tốt nó không triệt tiêu được tư tưởng xấu, chỉ có cách là tiêu diệt chúng nó thôi. Mà muốn tiêu diệt chúng nó là phải một cái đạo sư đạo hạnh cao cấp mới có thể làm được, chứ không phải là dễ mà làm được. mà làm tiêu diệt các tư tưởng đó, nó khó cái chỗ này. Tiêu diệt xong rồi đó thì người ta, nhân loại là phóng ra những tư tưởng mới, là nó không bao giờ tiêu diệt hết, là lý do đó. Bây giờ cái vấn đề, cái sự hiểu biết làm sao mà mình hiểu được cái gì nó kêu gọi, cái gì mà nó kết hợp, cái gì nó kích thích những cái điều đó. Đó chính là cái tâm và cái ý chí, là cái điều nó rất là quan trọng. Tức là cái Atma và cái Buddhi của con người. Đó. Thì khi mà cái Buddhi, cái tâm của mình đó, nó không có được vững, không được an tịnh đó, thì nó sẽ khiến những cái tư tưởng mình suy nghĩ đó, nó thiếu đi cái phần trong sáng, phần tốt đẹp. Còn cái tâm mình bị vọng động á, thì nó rất dễ sinh ra những cái ý tưởng xấu, nặng trục. Thì nên để ý ở cái điểm đó là cái Buddhi, cái tâm. Tâm là cái, tuy là cái tâm nó không có tạo ra tư tưởng, nhưng mà cái tâm nó ảnh hưởng vào sự tạo ra tư tưởng. Một người thánh thiện thì không bao giờ tạo ra những cái tư tưởng xấu. À, chỉ có những người mà cũng như một người sát sinh đó, một người làm tội ác đó, thì không có tạo được tư tưởng tốt, cho đến khi mà họ buông đao đổ tể xuống thì mới có thể, tức là phải có quyết tâm sửa đổi thì mới có thể thay đổi được cái tư tưởng. Như vậy quyết tâm, cái chữ tâm là cái chính, tâm là cái chính để mà tạo ra những cái tư tưởng hoặc là sửa đổi những cái tư tưởng là do cái tâm. Mà cái tâm đó đó cần phải có ý chí mạnh, thì cái tâm đó nó mới có gây ra cái ảnh hưởng tác động lên trên cái tư tưởng được. Ví dụ cái tâm tốt, một người rất là tốt, nhưng mà không có cái ý chí thì nó mai mốt tôi sẽ làm, mai mốt tôi sẽ tu. Không có cái ý chí, không có quyết tâm thì không làm được. Mặc dù cái mầm mống của cái điều tốt đó, nó có, nhưng mà không thể hiện ra được thành hành động, là bởi thiếu cái ý chí. Vâng. Những cái này đáng lẽ là phải thảo luận ở trong cái giờ tự do, chúng ta dùng cái giờ của bên này hơi nhiều rồi.
Bây giờ tôi có ý chút xíu về cái đoạn này, xong rồi mình sẽ qua học giáo lý bí truyền. Bây giờ mọi người bấm vào cái link mà tôi vừa post vào đó. Cái link đó thì có cái hình. Hình này là cái hình hai cái thẻ thẻ vía, một bên trái là thẻ vía và bên phải là cái thẻ trí. Thể trí thì nó có hai phần, phần bên trên, ba cái bên trên á, là thể thượng trí và bốn cái bên dưới là thể hạ trí. Thì cái thể của mình á, là nó cũng có đủ cả bảy cái thứ hạt ở trong cái thể của mình. Nếu mà người nào mà cái thể vía này của mình nhiều cái dục vọng hay là nhiều sự sân hận quá đó, thì đương nhiên là những cái hạt loại số 7 này là cái hạt loại dưới cùng á, là nó sẽ rất là nhiều. Nó nhiều, còn mấy cái hạt bên trên là nó ít. Thì nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp. Thấy có cái mũi tên từ bên trái chỉ sang bên phải, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái thể vía, thể trí, là thể hạ trí đó. Cho nên rằng mỗi một cái loại hạt của cái cành thứ 7 thì nó, của thể vía thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái loại hạt cành thứ 7 của thể trí. Và cứ thế đi lên, tức là nếu người nào mà có một cái lòng cao thượng, chẳng hạn cái thể vía của họ, những cái hạt nó rất là thanh, nó ở cái thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng lên cái Koto Body, tức là ba cái loại hạt cao nhất, hạt nguyên tử của trường, hạt nguyên tử của cái thể vía, cái loại của cái cảnh thứ nhất, cảnh thứ nhì, cảnh thứ ba. Nếu mà họ có những cái tình thương vô vị lợi và lòng sùng tín rất là tốt đẹp và không có tí dục vọng, không có tí sân hận nào, họ có những cái đó, tức là rất nhiều những cái loại hạt cao, thì nó sẽ ảnh hưởng sang cái Koto Body, và như thế Koto Body của họ sẽ nở lớn đó. Còn nếu mà người nào mà đầy những cái hạt nặng ở bên dưới thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái Mental Body, tức là cái thể trí của họ, và cái thể trí của họ nó cũng rất là xấu xa, tức là nó có cái tính cách là ích kỷ, lo cho mình. Thì đó là lý do mà ví dụ như là những cái một người buồn rầu chẳng hạn, thì là họ có rất nhiều cái loại hạt thứ 7 này, là hạt thấp nhất này, nặng nhất. thì họ sẽ ở với cái cảnh đó. Nói chung là cái thể vía của họ sẽ ở vào cái cảnh thứ 7 của cái cõi trung giới. Và như thế họ nhìn ra xung quanh thì cái thể vía của họ nhìn ra xung quanh chỉ thấy những cái loại mà tinh linh nó loại thấp, hoặc là những cái hình tư tưởng loại thấp đó. Thành ra nó cũng giống như cái vòng luẩn quẩn, nó chỉ có thể là đối phó hay là trực giao với lại những cái loại gì thấp kém mà thôi. Đó là cái mà trả lời cho Phúc cái đoạn này. Phúc có đồng ý không? Đó, thành ra nếu mà cái vía mà càng thanh nhẹ thì là sẽ có một cái sự phát triển ở cái thể thượng trí của the body. Còn nếu cái vía mình càng nặng trược chừng nào á thì cái thể trí của mình nó phát triển, còn cái thể thượng trí là nó không phát triển được, là vì mình không có những cái tình cảm cao thượng. Ok.
Dạ thôi, để cái này để mình tìm hiểu thêm.
À, lát nữa mình sẽ thảo luận tiếp. Bây giờ mình quay trở lại với lại bây giờ anh Minh có thể đọc được không? Lao Lý Bí Truyền trang 560 nhé. 560. Nên mình đi đâu rồi? Ai không đọc thì tôi đọc. Sự phát sinh những thiên thể trong không gian. À, có anh Minh chưa anh Minh?
Dạ, đang giả
chị. À, vâng. Phải để anh đọc trang 560.
Sự phát sinh những thiên thể trong không gian để so sánh với hình người hành hương tại lễ lửa. Bảy vị tu sĩ khổ hạnh xuất hiện nơi cửa đền, tay cầm bảy cây nhang đốt cháy với ngọn lửa trên bảy cây nhang này hàng đầu những người hành hương đốt nhang của họ. Sau đó mỗi tu sĩ bắt đầu hơi cây nhang quanh đầu của họ và cho những người khác mồi lửa những thiên thể cũng làm như thế. Một trung tâm này được cắt sáng và khởi động bởi những ngọn lửa của bầu di động. Sau đó trung tâm mới xẹt mau trong không gian và trở nên một sao chổi. Chỉ sau khi đã mất chớn và bởi đó mất ngôn cái đuôi, con dòng lửa mới trụ lại trong đời sống bình tĩnh và yên lặng như một công dân khả kính và một phước của gia đình thiên thể. Và vậy mới có nói, sinh ra trong những vực thẳm khôn giò của không gian từ cái nguyên lý phần nhất gọi là đại hồn của vũ trụ, mỗi hạnh tâm vật chất nguyên thủy đột nhiên được phóng vào cuộc thể sinh tồn, bắt đầu cuộc sống của nó trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, trải qua một vài vô lượng thế hệ. Nó phải chinh phục lấy cho mình một đơn vị trong cõi vô cùng, nó luôn chuyển theo vòng tròn với những thiên thể đông đặc và hơn và đã cố định, di động theo cách nhảy vọt và hướng về một điểm hay một trung tâm nhất định, có dẫn lực thu hút lấy nó, và như một chiếc tàu trôi dạt vào một vùng đầy những thác đồng đá cầm ngầm lởm chởm. Nó đã cố tránh những thiên thể khác lần lượt khi thì thu hút, khi thì xô đẩy nó, nhiều đơn vị bị lại, tầng khối bị tan rã, và do đó do sự va chạm với những khối khác mạnh hơn, khi chúng sinh ra trong tầm mức của một hệ thống tinh tú thì chúng bị hủy diệt mau chóng bởi sức nóng thiêu đốt của các định tinh và mặt trời khác nhau. Những đơn vị nào di động chậm hơn và bị đẩy vào một quỹ đạo hình bầu dục thì sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Những đơn vị khác di chuyển theo hình cầu vồng thường khỏi bị hủy diệt nhờ tốc độ mau lẹ của chúng. Xem lời bình và 10 đoạn thánh kinh 4. Có lẽ một số độc giả nghĩ rằng giáo lý nói về giai đoạn hình thành sao chổi mà tất cả thiên thể đều phải trải qua là trái ngược với những giáo điều trước đây nói về mặt trăng là mẹ trái đất. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cần phải dùng đến trực giác để dung hòa hai giáo lý ấy, nhưng thực ra điều này không cần đến trực giác. Khoa học biết gì về các sao chổi, phương thức cấu tạo và sự trưởng thành và động tác rốt ráo của chúng, và có gì là không thể được đến nỗi một trung tâm này, một khối hình nguyên chất sơ khai thần nhất và tiềm ẩn đột nhiên bị kích động hay bị bùng cháy lên, phải phóng xuất ra nơi yên nghỉ của nó trong không gian và xoáy tiếp trong những vực sâu thẳm để tăng cường cơ phận phần nhất của nó bằng cách thu thập và quy tụ thêm những phân hóa. Và tại sao một sao chổi như thế không định tụ lại trong cuộc sống sinh hoạt sống và trở lên một bầu thế giới có thể được? Giáo lý hiển buôn dạy, phong hát có nhiều nơi trú ngụ, nó đặt bốn con chốt lửa điện dương của nó trong bốn vòng tròn. Những vòng tròn này là xích đạo, hoàng đạo, hai đường thiên độ song song và hai chí tuyến. muốn tất cả thần bí được đặt ra để cai quản vào trong non khí hậu của những vùng đó. 7 người con khác được ủy thác nhiệm vụ cai quản 7 cõi nóng và 7 cõi lạnh ở hai đầu của quả trứng vật chất và đất hai cực. 7 cõi có chỗ cũng gọi là vòng tròn khoang, người xưa đã tạo ra 7 vòng cực như người Âu Châu đã làm. Vì người ta nói rằng ngọn núi Meru vốn nảy là cực bắc có 7 bước bằng vàng và 7 bước bằng bạc để dẫn tới nó. Trong đoạn kinh có câu những tiếng hát, tiếng ca của kho hát và các con của nó sáng rỡ như mặt trời giữa trưa và mặt trăng hợp nạ và 4 con trên vòng tròn tứ nguyên trung ương. Thấy những tiếng ca của cha họ và nghe sự trói dạng như mặt trời của y. Câu kinh lạ lùng này được Thiên bình luận giải thích như sau. Sự chuyển động của điện lực kho hát ở hai đầu lạnh bắc và cực và nam cực của trái đất nên gọi là một sự trói dạng muôn màu. Lúc ban đêm có hàm xúc nhiều đặc tính của Akasha, màu sắc và âm thanh. Âm thanh là đặc tính của Akasha, nó tạo nên không khí mà tính chất xúc giác do sự quan sát không khí tạo nên màu sắc và ánh sáng. Có lẽ câu trên đây sẽ sáng như một điều cổ lỗ vô lý, nhưng nó sẽ dễ hiểu hơn nếu độc giả nhớ rằng những hiện tượng bắc cực quang và nam cực quang đều xảy ra ở đúng những trung tâm điện lực và cực khí của địa cầu. Lương cực của trái đất được coi như những kho chứa chỗ tiếp nhận và giải tỏa điện cực địa cầu. Nếu không nhờ hai xuất phát an toàn tự nhiên đó thì số thặng dư của điện lực vũ trụ trên có lẽ sẽ làm cho địa cầu tan vỡ và nổ tung từ lâu. Đồng thời một giả thuyết gần đây đã trở nên định lý rõ rệt và hiện tượng những cực quang thường gây nên và đi kèm với những tiếng động mạnh như tiếng huýt gió và tiếng hú và tiếng nổ. Trong những tác phẩm của giáo sư Rudolph nói về bắc cực quang và tư duy của ông dành cho những vấn đề còn đang trong vòng tranh cãi. 7. Hỡi đại tử, hãy tính toán đi, những ngươi biết đúng tuổi của bánh xe nhỏ của ngươi. Cái căn thứ tư, cái bánh xe là mẹ chúng ta. Hãy tiến tới trái thứ tư của con đường hiểu biết, thứ tư dẫn đến niết bàn và ngươi sẽ hiểu vì ngươi sẽ thấy. Bánh xe nhỏ này là dã hình dinh của chúng ta và cái căn thứ tư là quả địa cầu, tức là đầu thứ tư của dãy nó. Đó là một trong những đầu hơi thở nóng. Mặt trời có một ảnh hưởng trực tiếp. Bài sự biến thể căn bản của những bầu hành tinh là những bầu thiên thể này hoặc đúng là của những phần tử vật chất cấu tạo nên chúng được diễn tả như sau. Đồng tính có dạng không khí và phóng xạ thuộc về thể hơi, có hình dạng cục sữa đông đặc giống như mây, thuộc về nguyên tử, thuộc về dĩ thái, bắt đầu chuyển động do mới có sự phân hóa, có mầm mống nóng chảy bị phân hóa. Nhưng trong những trạng thái đầu tiên, chúng chỉ gồm những mầm của các nguyên tố. Khi chúng phát triển một cách đầy đủ ở trên địa cầu chúng ta thì chúng ta sẽ có 7 trạng thái, có 4 phần giống như hơi, trái đất, tương lai, lạnh và lệ thuộc và mặt trời để có sự sống và ánh sáng. Tuy nhiên muốn đoán biết tuổi của nó như trong đoạn kinh vừa bảo người đệ tử thì rất khó vì chúng tôi không được cho biết những con số của đại chu kỳ và không được phép công bố con số của những tiểu thế trừ việc khổng của đáng thời gian mà thôi. Những bánh xe cũ kỹ hơn xoay vòng trong một nguyên rưỡi trong thời gian vô tận. Chúng ta biết rằng một nguyên là 1/7 của 311 tỷ năm hay là một thế hệ của Brahma. Thế nhưng nghĩa là thì chúng ta biết rằng nếu căn cứ vào những số trên đây chính là chúng ta phải loại bỏ con số 100 năm của Brahma, tức là 311 dân của trần gian. 2 năm của Brahma là thời gian của những lúc xế chiều, còn lại 98 tức là con số hỗn hợp thần bí 14/7. Nhưng chúng tôi không được biết chính xác là gì bắt đầu bởi hình thành và tiến hóa của địa cầu, và vậy không thể nào tính ra của trái đất nếu người ta không biết được thời kỳ khai sinh của nó. Mà điều này thì trước đến nay các sư phụ vẫn từ chối, không chịu tiết lộ. Hơn nữa chúng ta nên nhớ rằng luật tương đồng vẫn đúng trong các bầu thế giới cũng như cho con người. Nên nhớ giáo lý dạy rằng 1 sinh 2, 2 sinh 3, và cũng như thế những cô đọng chất liệu của vũ trụ trở nên sao sổi, những sao sổi thành trở thành tinh tú, tinh tú sẽ trở thành mặt trời và những hành tinh. Điều này không thể phi khoa như vậy. Người đen các cơ cũng nghĩ rằng những hành tinh này xoay tròn sinh dục của chúng ta có dạng là những ngôi sao sáng chói, những trung tâm xoáy tròn đã phân tích rồi, cũng mấy trang rồi.
À, đã cảm ơn nha. Bây giờ mình trở lại cái trang đầu tiên. À, bây giờ người ta đang nói về cái này là tạo lập vũ trụ đây. Từ thành lập những thiên thể trong không gian, so sánh với rừng rồi hành hương, phải lấy lửa. Thì giống như là mấy vị đi mang lửa đi, xong rồi là mấy vị tu sĩ thì rơi cây nhang. Rồi bây giờ so sánh với lại mấy cái ngôi sao chổi. À, nó di động rồi nó sạt lửa. Xong khi sạt lửa rồi mất cái đuôi thì còn lại cái thân mình thì trở thành một cái hành tinh. Trở thành một cái hành tinh. Thì trong lúc mà nó đang đi thì là nó cũng chịu tác dụng của những thiên thể khác. Có nhiều thiên thể đã đông đặc hơn và đang đứng ở đó rồi. Nó đi qua thì nó hướng về một điểm hay một trung tâm theo cái lực thu hút, giống như là một cái tàu trôi dạt trong những vùng nhiều đá ngầm. Đá ngầm là mấy cái thiên thể khác. Rồi
đang ở trang mấy vậy?
Trang 560 vậy.
Ok.
Anh đang có biết không? Rồi những đơn vị mà di động chậm thì phải đẩy vào một quỹ đạo đình bầu dục, sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Chắc hủy diệt là thu hút thôi, thì chắc bị như thế nào chậm hơn thì nó bị một cái gì đó thu hút, rồi nó bị hủy diệt là nó hút vô trong cái quả gì mà nó đang hút nó đó, một cái hành tinh nào đó. Còn những đơn vị khác mà nó không có đi vào cái quỹ đạo hình bầu dục thì nó đi theo cầu vòng, tức là nó đi vòng vòng. Thì nó chạy nhanh quá đấy, nó không có bị hút vào thì nó không bị hủy diệt. Đó, thì tới cái đoạn sau thì lại nói rằng là về tại sao người ta nói về hành tinh là nó là sao chổi rồi biến thành hành tinh, còn nó nguội đi nó thành hành tinh. Còn lúc trước thì nói rằng là mặt trăng là mẹ trái đất. Thì hai cái chuyện này nó khác nhau như thế nào?
Ủa anh hai hôm nay đi đâu hả? Khó không hả?
Chẳng thế ai đâu anh Văn.
Ồ hả?
Anh Văn nghĩ gì về cái đoạn này?
Chưa có ý gì hết, chị cứ tương tiếp đi.
Bây giờ đó thì là, bây giờ họ đang nói là mặt trăng là mẹ trái đất. Tức là mặt trăng tan rã ra rồi những cái phẩm chất của mặt trăng nha, nó hút vô nó thành trái đất, rồi con người của mặt trăng chạy sang sống trên trái đất. Thì nó như thế nào so với cái chuyện mà sao chổi biến thành hành tinh thì nó như thế nào? Thì đây họ lại nói là nói là cũng có thể có một cái trung tâm Laya, là đầu tiên nó có một cái đám bụi vũ trụ, thì nó đầu tiên nó quay tít đi xong rồi nó nguội lại, giống như là khoa học có nói đó, giống như một cái bụi không gian, rồi nó thành một cái nhóm lửa, nó quay tít quay tròn rồi thành ra một khối lửa, thành một khối lỏng trước rồi thành một khối đặc, rồi khối lửa thì xong rồi nó quy tụ thêm những cái vật chất xung quanh luôn, tức là sao chổi này là định tụ lại và trở nên một bầu thế giới, chứ không phải là sao chổi đi lăng nhăng. Rồi giáo lý huyền môn dạy phô hát có nhiều nơi trú ngụ. Nó đặt bốn con chốt lửa là bốn đứa con lửa điện dương của nó trong bốn vòng tròn. Những vòng tròn này là xích đạo, hoàng đạo, vai đường thiên độ song song. Hai chữ tuyến, bốn thực thể thần bí đặt ra để khai quản. Bốn thực thể thần bí nó chắc là bốn vị gì đó. Cai quản và chăm nom khí hậu những vùng đó. Bảy người con khác được ủy thác nhiệm vụ cai quản bảy cõi nóng và bảy cõi lạnh ở hai đầu quả trứng vật chất. Tức là hai cực của quả đất. Bảy cõi có chỗ cũng gọi là vòng tròn khoen hay là cái nhẫn. Người xưa tạo ra bảy vòng cực. Người Âu Châu đã làm vì người ta nói rằng ngọn núi Meru vốn dĩ là cực bắc, có bảy bước bằng vàng, bảy bước bằng bạc để dẫn tới nó. Ngày xưa thì Đức Phật nói về ngọn núi Meru, nhưng mà mình đâu có thấy núi Meru ở đâu đâu, giờ lại nói cho nó là cực bắc. những tiếng ca của phô hấp và các con của nó sáng rỡ như mặt trời giữa trưa và mặt trăng hợp lại, và bốn con trên vòng tròn tứ nguyên trung ương thấy những tiếng ca của cha họ và nghe sự chói rằng mặt trời như mặt trời của y. Câu kinh Lào Lùng này được trên bình luận giải thích như sau: sự chuyển động của điện lực phô hấp ở hai đầu lạnh là cực bắc cực nam của trái đất, thì nó có một cái sự chuyển động của điện lực gọi là sự chói rằng muôn màu lúc ban đêm. Thì ban đêm mình thấy mấy cái cực nó đâu có bị tối đâu, có hàm số nhiều đặc tính của ether, màu sắc và âm thanh. Âm thanh là đặc tính của Akasha. Có lẽ câu trên đây xem như một điều cổ lỗ, nhưng mà mình biết rằng là ở trên miền Bắc Cực với Nam Cực nó có những cái, nó là những cái trung tâm điện lực, thì nó phóng ra những cái tia sáng. Ở trên cái vùng Bắc Cực với Nam Cực nó có những cái lửa nó phóng ra giống như tia chớp. Thì họ nói đây là thặng dư điện lực của trái đất, nó chứa được dưỡng cực của trái đất, là coi như kho chứa tiếp nhận và giải tỏa điện lực của địa cầu, giống như là nó có thể xả ra bớt điện lực, nếu không thì nó điện lực nó sẽ làm cho trái đất không sống được. Thành ra là ở Bắc Cực với Nam Cực nó có nhiều cái hiện tượng cực qua, hiện tượng nó phóng ra những ánh sáng, mấy cái hiện tượng cực quan này tiếng Anh nó gọi là gì.
Tôi xin bổ sung thêm để cái chút ăn canh chị giải thích. Nếu như trong cái đoạn văn này thì ta hiểu theo nghĩa là như không phải như trước ta nói là trái đất, mặt trăng là mẹ của trái đất. Mà giữa trái đất và mặt trăng là nằm trong một cái hệ thái dương. Mà hệ thái dương đó thì có thái dương trước, có thái dương trong quá trình hình thành thì có thái dương trước và có thái dương sau. Vậy thì nếu như ta lấy tiêu điểm là linh hồn mà trụ trên cái thân xác của giống vật, của sinh vật sống ấy, thì có thể ví như mặt trăng là một ngôi nhà trước, và sau đó thì do sự tiến hóa mà ta thay ngôi nhà đó, ta chuyển sang ngôi nhà mới là trái đất. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phần giữa hai Bắc Cực và Nam Cực trong sự hình thành của trái đất đó thì là cái ta hiểu đôi la ý trong không dùng ngôn ngữ của loài người, để con người chúng ta đang dùng để mà giải thích nó, thì ta chỉ nói hiện lý như trong hiện tượng vật lý thì giữa Bắc Cực và Nam Cực như là một cái tụ bù thu và là cân bằng lại cái lực điện trường trái đất để duy trì nó ổn định trong cái tính không gian mà đã được sắp đặt. Xin hết.
Vâng, tôi vừa mới đưa vào mấy cái link nhé, để mình bấm vào mình có thể nhìn thấy mấy cái ánh sáng họ gọi là cực quang đó, tức là ánh sáng ở cái Bắc Cực hay Nam Cực gì đó, thì nó có những cái ánh sáng nó chói là như vậy. Người ta nói là có thể là ánh sáng này là nó cháy những cái mảnh của khí oxy, thành ra nó sáng chói lên. Đúng rồi đó, mình thấy có nhiều cái ánh sáng ở Bắc Cực lắm. Thì coi như là nếu mà nó quá dương chẳng hạn đó thì là nó chỉ cháy lên, quá dương quá âm hai cái cực. Khi mà nó cháy nó còn nổ lớn nữa, xong rồi nó phát ra những cái tiếng động đủ kiểu, những trung tâm xoay tròn. Nãy giờ anh đọc cũng khá nhiều rồi ha. Trong cái câu sau là câu số 7: hỡi đệ tử, hãy tính toán đi, nếu ngươi biết đúng chuỗi bánh xe nhỏ của ngươi. Cái căn thứ tư của bánh xe là mẹ chúng ta, hãy tiến tới trái thứ tư của con đường hiểu biết thứ tư, cái điểm thứ tư hết. Dẫn đến hết bàn thì ngươi sẽ hiểu, và ngươi sẽ hiểu vì ngươi sẽ thấy vân vân. Bánh xe nhỏ là dưới hành tinh của chúng ta, cái căn thứ tư là quả địa cầu, là bầu thứ tư. Bảy sự biến thể căn bản của những bầu hành tinh là những bầu thiên thể này. những phần tử vật chất cấu tạo nên được diễn tả như sau, đồng tính là giống nhau đó, cùng một loại đó. Rồi thứ hai là có dạng không khí và phóng xạ thuộc về thể hơi. Thứ ba là có hình dáng cục sữa đông đặc giống như mây. À, tức là đầu tiên thì nó giống như là khí, một cái khí giống nhau thôi, xong đó thì nó mới cả không khí lẫn phóng xạ, rồi nó tức là chất hơi, rồi nó đông đặc từ từ, rồi sau đó nó trở về thành vi chất khí thái, bắt đầu chuyển động phân hóa, rồi nó có một cái mầm mống nóng cháy thì phân hóa, rồi nó có bốn phần giống như hơi. Trái đất tương lai, phải trái đất tương lai nhỉ? À, lạnh và lệ thuộc vào mặt trời để có sự sống sáng. Tức là lúc đó chưa phải là trái đất, nó là trái đất tương lai thôi, thì nó lạnh vì nó khô rồi, nó không còn phát ra nóng, chất nóng nữa vì nó bị bao bọc bởi một cái vỏ rồi. Thì nó phải có mặt trời thì nó mới có được sự sống và ánh sáng, nhưng nếu không thì nó cái trái đất nó không có gì hết. Rồi đoạn sau thì nói là mình không biết tuổi của trái đất. Rồi giáo lý về rằng một sinh hai, hai sinh ba. À, những khí cô đọng trở nên sao trổi trở thành sao, sao trở thành mặt trời và những hành tinh. À, giáo lý vậy như thế thì tại sao họ nói là không khoa học nhỉ? Điều này không thể phi khoa học như vậy. Để các nghĩ rằng những hành tinh này xoay tròn liên tục của chúng đã có lúc là những ngôi sao sáng chói, những trung tâm xoay tròn. Những khí cô đọng đâu phải tự nhiên, đâu có phải tự nhiên nó cô đọng lại rồi nó trở thành sao chổi, rồi nó trở thành mặt trời, rồi nó trở thành hệ thống mặt trời. Thì đương nhiên phải có một cái lực nào đó chứ, lực nào đó làm cho nó xoay ấy. Thì mình cũng biết là mình phải có đức thánh dân thượng đế thì mới tạo ra được mặt trời, chứ đâu có phải tự nhiên rụng nó ra.
Thầy,
thầy
có
thể các kinh sách ngoại giáo cho biết có bốn cấp điểm đạo. À, cái đoạn này chưa đọc cả anh.
Chưa.
À. Anh Văn có muốn góp ý gì không anh Văn?
Chưa, bắt đọc đến bắt đầu 566.
À, hết 565.
Chưa đọc nữa.
Rồi, anh
Minh
Ngọc
cái 566
đi.
Anh Văn giải thích mấy hoặc gọi là bổ sung chi tiết sau cái mấy cái trang sức ấy. Nó hơi trái ngược cả một chút. Với ta chẳng hạn thì mặt trăng là mẹ trái đất, nhưng mà trong cái bản kinh này thì nó ngược lại một chút. Nó chỉ là những cái quá trình hình thành của từng, ví dụ như mỗi một tinh cầu là một gì, là một quá trình hình thành của gì, của chuyển hóa của một gì, một cái sao chổi sau khi mà đã ngưng tụ lại. Và hai nữa là bổ sung thêm rõ nghĩa thêm các cái phần về giữa hai cực Bắc Nam. Đấy, cái nơi tồn trú của gì, có phải đấy là nơi tồn trú của gì, của các cái quang cực từ các cái không gian khác để duy trì cái tồn tại của trái đất mình không? Xin hết.
Cái vấn đề mà anh đọc thì tất cả nó đều xuất phát từ cái chúng ta gọi là Laya Point, tức là bên nhà Phật gọi là lại gia, nhưng mà chữ lại gia đó bên kinh Phật không có giảng thêm, thì nói lại gia thôi. Mà thực sự đó, lại gia đó là một cái trạng thái, nó đi từ là không biểu hiện, nó bắt đầu nó chuyển qua biểu hiện, và chuyển qua từ cái cõi vô sắc tướng, nó chuyển qua cái sắc tướng đó, thì nó mới lúc đó nó mới bắt đầu nó thành lập cái vũ trụ được. Thì là tất cả vũ trụ này đó đều thành lập chỉ khi nào có sự biểu hiện, sự xuất hiện của một cái nguyên tố vũ trụ mà thôi nha. Thì cái nguyên tố đó là element nha. Thì trước khi có nguyên tố thì tất cả mọi việc đó, nó đều chưa có biểu lộ, nó đều ở trạng thái là không có biểu lộ cả. Trạng thái đó gọi là đại gia. Thì cái trạng thái đại gia đó thật ra đó là nó là ở bên cõi giới vô sắc tướng đó, thì nó có rất nhiều cái cảnh giới nó khác nhau. Mà cái cảnh giới này thì ít khi nào mà sách vở đề cập đến. Nhưng mà cảnh giới này đó thì tất cả những cái điều gì ở cõi vũ trụ mà có được, mà xảy ra được đều bắt đầu ở cái sự xuất hiện ở một cái điểm mà bên nhà Phật gọi là A Lại Gia. Cái điểm đó là cái nguyên tố. Nguyên tố đó nó mới bắt đầu nó kết hợp với nhau để mà nó tạo ra vũ trụ. Nguyên tố đó thì nó có nhiều loại nguyên tố ha. Có những nguyên tố mình không thấy được, có nguyên tố mình thấy được đó. Hoặc là ở cái cõi biểu hiện đó thì mình cảm nhận được. Nhưng mà cái cõi trần của mình đó, cái thế giới mình đang sống đó, nó không phải là một cái thế giới thuần túy về nguyên tố. Tất cả những điều mà chúng ta thấy được, chúng ta có được và đang sống được đó, nó là một cái sự liên hợp của nhiều cái thực thể nguyên tố, chứ nó không phải là nguyên tố thuần túy. Nói theo cái danh từ thông y học là nó không phải là những nguyên tử căn bản của các cõi, mà nó là một cái sự liên hợp của nhiều nguyên tử khác nhau. Ví dụ như là cõi trần thì nó là cái sự liên hợp căn bản của 7 cái nguyên tố căn bản của các cõi khác. Nhưng mà cái nguyên tố cõi trần, cái đất á, thì nó mạnh hơn, do đó nó tạo thành cái cõi trần. Và 6 cái phần còn lại đó, nó tạo thành 6 cái cảnh khác. Thì như vậy khi chúng ta có cái A Lại Gia thức, tức là cái nguyên tố nó xuất hiện đó, thì các nguyên tố này, một là chúng nó kết hợp với nhau, hai là chúng nó xô đẩy. Thì trong cái trạng thái lúc đầu như vậy đó, thì nó là chúng ta gọi là hỗn mang, tức là chaos. Nó xô đẩy rồi, nó hòa hợp cái này, cái nọ đủ thứ. Thì cái mà nói về sau chổi đó là cái giai đoạn mãi về sau nó mới có, chứ không phải nó có liền đâu. Bởi vì sau chổi đó, nó là một cái sự liên hợp của nhiều cái thực thể lớn, chứ không phải là một cái nguyên tử. Một nguyên tử mà chúng ta biết á, nó cũng là một cái sự liên kết của nhiều cái nguyên tố khác nhau. Sự liên kết. Còn cái sao chổi thì nó lớn lắm rồi. Nó lớn rồi. Thì những cái điều mà nói đoạn này á, thì cái đó là nói là làm thế nào để chúng ta có được những cái hành tinh nó xuất hiện. Thì đại khái là nói là chúng nó cứ xô đẩy rồi kết hợp. Mà khi chúng nó kết hợp, những cái gì mà nó kết hợp được á, thì khi kết hợp và xô đẩy nó đều có những cái năng lực ở trong đó hết. Bởi vì cái năng lực đó đẩy ra và cái năng lực đó kết hợp, những cái năng lực đó đều là cái năng lực của 7 vị huyền thiên thượng đế, 7 vị đế quân, hành tinh thượng đế, hay là đế quân, hay là đại thiên thần, hay là Elohim, hay là Ahi, muốn gọi gì thì gọi, nhưng mà nó đều có cái năng lực của các vị tinh quân ở trong đó. Thì trước khi mà nó trở thành một cái hành tinh thì nó phải ở trong cái giai đoạn đó đã. Nó trong một cái giai đoạn gọi là xô đẩy hoặc là thu hút lẫn nhau, rồi nó sẹt lửa, rồi nó dao động, rồi mãi cả triệu 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 trăm triệu năm sau thì nó bình thường trở lại, nó nguội đi. Thì lúc đó thì chúng ta mới có cái mà chúng ta gọi là hành tinh. Và khi nó là hành tinh đó, thì nó ở trong không gian á, thì nó cứ bay vòng vòng xung quanh tùy theo là nó chịu cái sự hấp lực nào. Nếu ví dụ như là nó ở trong một cái hấp lực của một cái thái dương hệ nào đó, thì nó trở thành một cái hành tinh ở trong cái thái dương hệ đó. Là chúng ta biết là ở trong cái không gian vũ trụ này thì có cả triệu triệu tỷ tỷ cái thái dương hệ khác nhau. Thì đó, thì nó tùy theo đó, nó cứ thế mà nó chịu ảnh hưởng nó xoay chung quanh một chịu một cái định luật thu hút và xô đẩy nào đó. Ví dụ như chúng ta trái đất thì chúng ta xoay chung quanh mặt trời chẳng hạn. Thì trước khi mà nó chịu một cái trái đất này đó, trong giáo lý lý truyền cũng có nói rõ đó, là lúc đầu thì nó có lửa, nó nóng này nọ, rồi nó bốc quân mình, phải không? Lúc nào cũng bão tố, rồi ầm ầm sấm sét, rồi lửa rồi cao độ thành ra này. Lúc đầu mà muốn làm cho con người sống được thì là không thể nào dùng cái thể xác như bây giờ mà sống được, vì thể xác này nó không chịu nổi cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra phải dùng đến cái thể mà chúng ta gọi là thể phát chẳng hạn, thì nó có thể nó sống ở trong những hoàn cảnh đó. Rồi từ từ thì đi tới cái giống dân bây giờ thì chúng ta mới có một hình thể rõ rệt lên với con người. Cái công hoàn cảnh trái đất bây giờ nó ổn định, nó mới sống nên mà tiến bộ được. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi đến giai đoạn này là chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu là kiếp đầu thai, rồi bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn rồi mới thành một cái hoàn cảnh, cái vị trí mà chúng ta đang như thế này. Thì là cái cơ duyên lớn lắm. Mình học gặp được cái cơ hội để mà học hỏi mà tinh tiến đó, thì mình nên nắm lấy, mình tiến bộ. Bởi vì từ đây đến khi mà nó nhân loại đi tới kỳ vinh quang của giáo dân thứ bảy á, nó còn xa. Mà nói xa như vậy chứ thường thường một kiếp người hay là vài ngàn kiếp người là không tiến bộ được bao nhiêu. Nó cứ nhìn lại đó, một người ông lão 70-80 tuổi bây giờ so với mà hồi mới còn bé hoặc thanh niên đi học á, thì xem có tiến bộ gì nhiều về tinh thần không, thì hầu như là không có thấy tiến bộ gì đó. Thành ra cả chục ngàn kiếp sau chưa chắc đã tiến bộ. Vậy cái sự tiến bộ nó không phải là do cái tuổi hay cái lớp kiếp đầu thai, mà nó do cái sự cố gắng của mỗi một người, cái trợ duyên bên ngoài và sự cố gắng ở bên trong đó. Thì cái sự mà tạo lập vũ trụ là nó dựa ở trên cái vấn đề như vậy. Bao giờ cũng vậy á, là nó phải có một cái sự xuất hiện của cái nguyên tố thì nó mới từ đó nó cấu tạo nên cái thế giới này. Và chúng ta nên biết rằng đó, tất cả mọi cái vật mà chúng ta thấy hoặc là hoạt động ở cõi trần này đó, nó đều là một cái sự liên kết giữa các cái tế bào nguyên tử rồi phân tử với nhau, chứ nó không phải là một cái đơn vị thuần nhất. Cái đơn vị thuần nhất nó không có ở cõi trần này. Cái ngã, cái thật sự cái ngã, cái chân ngã của chúng ta nó không ở cõi trần này. Vì vậy cho nên mà bên Phật giáo đó, người ta nói là vô ngã. Vô ngã tức là cái chân ngã của con người đó không có ở cõi trần này, mà nó ở một cõi giới khác. Và thường thường bên Phật giáo thì họ hỏi khác, họ hiểu khác đi, thành ra họ giảng nghĩa là con người không có linh hồn này kia, thì cái đó đó nó không hẳn là chân lý như vậy, bởi vì họ chưa có đi sâu vào trong cái giáo lý nhà Phật, họ chỉ hiểu được như vậy thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta nói là thời kỳ mà Pralaya ngưng nghỉ đó, thì tất cả những cái mà gọi là Alaya nó sẽ tan hết thì nó trở về với trạng thái Alaya. Và từ cái trạng thái Alaya đó nó thu hút lại những cái tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm của bao nhiêu cái kiếp vừa qua, và nó mới dùng cái đó nó tạo một cái bộ thế giới, một thời kỳ chu kỳ mới. Thì cứ mỗi một chu kỳ mới được tạo ra đó, thì nó lại dựa trên cái sự kinh nghiệm, cái sự học hỏi, cái sự khôn ngoan của những cái kiếp trước. Thành thử ra từ giống nhân này qua giống dân khác thì nó tiến bộ hơn. Từ thái dân hệ này qua thái dân hệ khác tiến bộ hơn. Từ măng văn ta ra này qua măng tiến bộ hơn. Từ kiếp này qua kiếp khác tiến bộ hay không là tùy vượt. Chúng ta nên nhớ là cái sự tiến hóa của con người đó là hoàn toàn do chính mình, chứ không có một ông thần nào, ông trời nào mà xen vào bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia. Con người là một vị thượng đế tương lai. Thành thử ra tiến hóa hay không, làm tốt làm xấu hoàn toàn do chính mình trách nhiệm. Điều đó rất là quan trọng. Thế giới này, vũ trụ này được tạo ra để cho có sự tiến hóa của rất nhiều sinh vật. Không phải là chỉ có sinh vật con người mới là tiến hóa ở trong những cái bầu vũ trụ này đâu. Nó còn những cái sinh vật khác. Ở mỗi một cõi nó đều có những sinh vật khác. ở những thái dương hệ khác, họ có những cái cơ trời tiến hóa khác, chứ không phải là ở thái dương hệ nào cũng là ngũ hành hay là tứ đại hay là thất nguyên cái này nọ. Mỗi một thái dương hệ nó có bài học, có sự tiến hóa, vũ trụ tiến hóa khác nhau. Thì như vậy đó, thì vì là có cái sự mà thu hút và xô đẩy giữa các những cái nguyên tố thì nó tạo ra là cái điện âm, điện dương và thu hút lẫn nhau. Thì trái đất của mình đó là một cái sự kết hợp cả tỷ 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 những cái nguyên tố, những cái cơ quan lại với nhau. Thì tóm lại đó, thì nó phân ra là nếu mà hoàn toàn dương thì nó lệch lạc, hoàn toàn âm thì nó cũng lệch lạc. Thành thế nó phân ra một đầu âm, một đầu dương, một bên Bắc cực, một bên Nam cực, một bên có điện dương âm, một cái điện dương. Nên thì chúng nó sẽ tác động lẫn nhau và nó giải trừ lẫn nhau. Một cái điện, nếu mà một bên điện âm mạnh quá thì cái điện dương bên kia nó trung hòa, điện dương mạnh quá điện âm trung hòa. Chúng ta thấy là ở bên cái Bắc cực đó, nó có cái Bắc cực quang, tiếng Anh là Aurora Borealis. Và ở bên Nam cực nó có cái Nam cực quang gọi là Aurora Australis. Nó dùng cái đó cũng như là những cái xả su bắc để trung hòa cái điện lực. Chứ nếu mà một bên mà điện dương mạnh quá hoặc điện âm mạnh quá sẽ trái đất sẽ bị nổ tung ra. Chúng ta nên nhớ như vậy. Luôn luôn là bất cứ một vật thể gì nó cũng có cái sự tác động của điện lực ở trong đó, âm và dương. Con người cũng vậy, con người mà cũng có những cái điện âm điện dương rồi. Nếu mà điện dương thạnh mà âm suy thì chúng ta người đó có dương tính, âm thạnh dương suy, nhưng người đó có âm tính. Nói tóm lại là người nam đàn ông thì dương tính, đàn bà thì âm tính, đại khái nó là như vậy. Nhưng mà cái gì là nó cũng tương đối thôi, trong dương có âm, trong âm có dương. Đại khái nó là như vậy. Anh cứ đọc tiếp.
Các kinh sách ngoại giáo cho biết có bốn cấp điển đạo, gọi là Tu Đà Hàm, Cư Đà Hàm, A Na Hàm và Na Hán, là bốn đẳng cấp sự điển đạo đưa đến niết bàn trong cuộc tuần hoàn thứ tư và hiện tại. Vì Na Hán khi có thể thấu triệt trí giãn hiện tại và tương lai vẫn chưa phải là đạt tới quả vị điển đạo cao nhất, mỗi vị siêu nhân đã đạt tới trình độ điển đạo gọi là đạo đồ, sẽ trở lên đệ tử của một đấng có quả vị cao hơn nữa. Vị Na Hán còn phải vượt lên ba cấp đẳng cao hơn nữa mới đạt tới quả vị Phật Đình, đưa đến quả vị Bồ Tát. Có người đã đạt tới quả vị đó giống như dân thứ 5 của nhân loại hiện nay, nhưng những khả năng cần biết để đạt tới những đẳng cấp cao siêu đó thì chỉ được phát triển hoàn toàn trong một vị tu sĩ trung bình vào giai đoạn cuối của thứ nhân thứ 5 và trong thời kỳ những giai đoạn thứ 6 và 7. Như vậy trên thế giới luôn có những bậc cao đồ và những kẻ phàm phu cho tới tiểu sư kỳ hiện tại. Những vị Na Hán của mù sương lửa của giai tầng thứ 7 chỉ có một bậc so với căn gốc của đẳng cấp các ngài, mà bảo vị cao nhất trên địa cầu và trên dãy hành tinh hiện tại của chúng ta. Cái căn gốc ấy có tôn chỉ có thể dịch ra tiếng Anh bằng nguyên một câu đại khái là cây đa người hằng sống, đấng tất cả huy hoàng này theo truyền thuyết giáng trần từ cõi ca trong buổi đầu của thế hệ thứ ba trước thời kỳ phân chia nam nữ của giống dân thứ ba. Giống dân thứ ba này đôi khi được gọi là danh hiệu chung là các con của Yoga tiêu cực, nghĩa là trả ra đời một cách vô thức bởi giống dân thứ hai. Giống dân thứ hai này vì trí khôn chưa mở nên được coi như luôn luôn nắm chìm trong cơn đại định vắng lặng hư không như trạng thái xuất thần của môn pháp Yoga. Trong thời kỳ sinh hoạt đầu tiên của giống dân thứ ba, trong khi họ vẫn còn ở trong trạng thái hồn nhiên thần khiết, các con của Minh Triết đã chuyển tiếp vào giống dân thứ ba này. Dù quyền năng ý chí tạo nên một hậu duệ gọi là những con của sức lửa, con của ý chí và Yoga,
các đẳng các đấng ấy xuất hiện do sự tạo tác có ý thức vì một nhóm trong đẳng cấp các ngài đã được thức đặng với một điểm liên quan vinh nghiêng của thượng trí, tức là trí tuệ siêu linh hậu duệ này không phải là trùng tập. Trước hết đó là một đấng cao cả mệnh danh là đấng tầm từng điểm đại, và sau ngài là một nhóm những đấng siêu phàm nửa tiên nửa phàm. Giáo lý hiền môn nói rằng các ngài là những hóa thân của các vị thiền định đế quân, những đấng chân sư và thánh chất cao cả của những chu kỳ thứ hóa trên đây, do thiên cơ chỉ định với một sứ mệnh đặc biệt để tạo dựng cơ sở cho những vị tiên thánh tương lai xuất phát từ những hàng ngũ nhân loại. Những đấng con của ý chí và con của yoga nói trên sinh ra bằng cách vô nhiễm sẽ hoàn toàn biệt lập với hẳn với hàng ngũ nhân loại. Đấng cơ cả nói trên vốn không có danh hiệu và phải không thêm rửa cái gốc, là những thế hệ về sau đã phát sinh ra tất cả các bậc hiền triết và đại giáo chủ của lịch sử nhân loại, như các đấng Kapila, Hesmer, Enoch, Ophel trong cương vị khách thể của một người, ngài là những bậc hiền bí vô hình những luôn luôn hiện diện trong nhân loại. Những hiện trạng đó về ngài có đầy rẫy ở đông phương, nhất là trong các giới hiền môn, chính ngài là đấng luôn luôn thay đổi hình dạng nhưng bao giờ cũng vẫn y như thế. Chính ngài là đấng chủ thể các bản đời sống tâm linh của những bậc thánh nhân được truyền đạo các thế gian, như đã nói với ngài là đấng vô danh mà người đời đặt cho rất nhiều tên gọi. Nhưng tuy vậy những tên gọi và tính chất của ngài hoàn toàn bí ẩn, không ai được biết ngài là đấng điển đạo độc tôn và cũng gọi là đấng đại hy sinh. Đó là vì ngồi trên ngưỡng của ánh sáng, ngài nhìn rõ từ bên trong vòng của bóng tối mà ngài sẽ không vượt qua cũng như không rời khỏi nhiệm sở cho đến ngày cuối cùng của chu kỳ sinh hoạt hiện tại. Tại sao đấng giám sát biệt lập ở lại nhiệm sở do ngài tự chọn? Tại sao ngài ngồi trên ngọn suối minh chết nguyên thủy mà ngài không còn muốn được trong dòng suối ấy nữa? Vì ngài không còn gì phải học hỏi và có gì mà ngài không biết, dù trên địa cầu này hay trên trời, bởi vì những kẻ hành hương cô đơn và mọi trên đường trở về nguyên quán không bao giờ có phải biết chắc cho đến lúc cuối cùng họ sẽ làm. Họ sẽ không bị nằm nối trong cõi sa mạc vô biên của ảo giác và vật chất mà người ta gọi là cuộc đời trần gian, bởi vì ngài sẽ chỉ thường dẫn lối đưa vào cõi giải thoát và ánh sáng cõi mà ngài tự tách rời ra khỏi sự tình nguyện dạ đầy cho những người nào đã thành công trong việc tự giải thoát khỏi những thiền tỏa của xác thịt và ảo giác. Nó tóm lại phải ngài đã tự hy sinh và hạnh phúc của nhân loại. Tuy rằng chỉ có một số ít những kẻ được chọn mới được hưởng ân huệ của sự hy sinh vĩ đại này, chính là sự dìu dắt trực tiếp và âm thầm của đấng đại tôn sư, mà tất cả những giáo chủ khác của nhân loại ở quản lý thấp hơn. Kể từ lúc thức tỉnh đầu tiên của tâm thức con người đã trở lên nhà hướng dẫn nhân loại vào một sơ khai, chính là đứng nhờ đấng con của thượng đế mà nhân loại hữu trí tiếp nhận được những ý niệm đầu tiên về tất cả mọi ngành nghệ thuật và khoa học cũng như kiến thức tâm linh. Chính các ngài đã đặt nên nền tảng đầu tiên cho những nền văn minh cổ đã từng là ngạc nhiên đến tột độ các học giả hiện đại. Nên là còn những nhà phát biểu điều này phát biểu này thì dựa vào bất cứ nghĩa là các thứ giải thích sự bí mật của kiến thức phi thường mà người xưa đã có bị gán cho là đã tiến hóa từ những con người dã man chấp hèm giống như này thứ những lần phần ăn mong ở đỗ của thời cổ thạch, cứ từ để họ quay sang ví dụ những tác phẩm kiến trúc của Vitruvio, Folio dưới thời đại Augusto, tất cả những quy tắc và sự xuất xứ trong những tác phẩm này hồi xưa đã được đem ra là tại những điện thuộc điện đạo. Nếu họ biết được kỹ thuật thực sự thiên nhiên và hiểu được ý nghĩa bí truyền thâm sâu dấu kín trong mọi quy tắc và định luật của sự xuất xứ này, không một người nào được sinh ra từ một con người còn ăn đang ở lỗ của thời đại kỳ cổ thạch đã từng có thể phát triển được một nền khoa học như thế mà lại không cần sự trợ giúp, ngay cả khi đã có tư tưởng và sự tiến hóa trí tuệ trong hàng ngàn năm. Chính các đệ tử của đấng thánh và những vị thần hóa thân này của giống dân thứ ba từ những thế hệ này đến thế hệ khác đã trao truyền kiến thức của họ cho những người Ai Cập, Hy Lạp của những khi đó về tương xứng bây giờ đã bị đánh mất, chẳng khác nào đệ tử của bậc đắc đạo của giống dân thứ tư đã trao quyền quy luật này cho những người khổng lồ một mắt, những đứa con của chu kỳ hay những đứa con của cõi vô lực từng mà từ đó ra như kiểu này đã được lưu truyền cho đến những thế hệ sau này của các tu sĩ phái ngộ đạo. Nhờ sự hoàn hảo thần trợ này của
những sự cân xứng và kiến trúc mà của mình có thể gửi được lên những kỳ quan dành cho tất cả các thời đại sau này, những đền thờ, những kim tự tháp, những thánh địa thạch đầu, những mộ đá kỷ niệm, những bàn thờ chứng tỏ rằng họ có sức mạnh, máy móc và một kiến thức về cơ học và sự tin xảo hiện đại chỉ giống như một trò chơi trẻ con, và sự tin xảo được xem như là một công trình của những người khổng lồ có hàng trăm bàn tay. Những nhà kiến trúc tân tiến không phải là thờ ơ với những quy tắc này, mà họ đã bổ phúc nhiều hơn những sự sửa đổi dựa vào kinh nghiệm để thủ tiêu những sự cân xứng trung thực này. Chính là kiến trúc Richard Hill đã đưa ra cho hậu thế các quy tắc về kiến trúc để dựng nên những thánh điện của những người Hy Lạp và các vị thần linh bất tử. Nói tóm lại, 10 quyển sách về kiến trúc của Maju Richard Hill thân yêu, một người đã được điểm đạo thì chỉ có thể được lưu trú theo đường lối di truyền mà thôi. Những hòn đá cổ của thời, những bộ đá, những đền thờ của người Ấn Độ, Ai Cập và Hy Lạp ở những cái tháp và 127 thành phố ở châu Âu mà học viện nước Pháp đã tìm thấy là có nguồn gốc của những người khổng lồ độc nhãn đều là công trình của các vị đạo sĩ kiến trúc đã được điểm đạo. Con cháu của các đấng đã được các ngài của thượng đế dạy trước tiên mà người ta gọi nào một cách đúng đắn là các đấng kiến tạo. Sau đây là những điều mà hậu thế thẩm định đã nói về các hậu duệ này. Họ không dùng hồ, cũng không dùng xi măng, không dùng thép mà cũng không dùng sắt để đẽo đá. Vì thế chúng đã được chế biến xé nao lên rồi có nhiều chỗ ngắt nối những tảng đá mà người ta không thể nào thấy được, mặc dù có nhiều tảng đá nhưng ở Peru dài đến 38 độ Anh, 11,5 mét, rộng 18 bộ, 5,4 mét và dày 6 bộ, 1,8 mét. Và những tấm vách thành khung cơ có những tảng đá mà kích thước lớn còn hơn nhiều lại nữa. Những cái giếng ở Chuyên-nhơ đã được tạo ra cách đây 5.400 năm khi đó ở chỗ ngay dưới chi tuyến, bây giờ nó không còn ở đó nữa. Đã được dựng lên sao cho những lúc giữa trưa và lúc mặt trời ở xa xích đạo nhất thì người ta thấy toàn thể đĩa tròn của mặt trời được phản chiếu trên mặt giếng này. Đó là một công trình là sự tuyệt hảo. Kết hợp với tất cả những nhà thiên văn học châu Âu ngày nay cũng không thể nào thực hiện được. Dù những đề tài này đã rất ít khi được ám chỉ trong bộ của nữ thần Isis lộ diện, song cũng cần nhắc nhở cho độc giả rõ cái gì đã được người ta nói ở đây về một thánh đảo nào đó ở vùng Trung Á, và đề nghị họ tham khảo thêm nhiều chi tiết trong chi tiết nói về những đứa con của Đức Thượng Đế và cái thánh đảo gắn liền với đại thánh kinh chí của tuần 3. Tuy nhiên một số rất ít những bài giải thích nữa mặc dù đã được đưa ra như thế hình thức rời ra cũng có thể giúp cho sinh viên huyền môn thoáng thấy được bí mật hiện tại. Ít nhất cũng phải có một chi tiết để trình bày rõ ràng cho đồng giả biết về những đứa con bí mật của thượng đế. Chỉ những đứng tầm mai phu chát này sản sinh ra những đứa con tái sinh cao cả ngày xưa, đó chính là những người bà la môn đắc đạo, trong khi những người bà la môn hiện đại hiện tại thì lại muốn những giai cấp thấp hơn tin theo nhận xác từng chữ rằng họ những người bà la môn được sinh ra trực tiếp từ cửa miệng của Đức và Rama. Đó là giáo lý luận môn, và lại người ta cũng nói thêm rằng dù những kẻ này hiển nhiên nói về mặt tinh thần được sinh ra từ những đứa con của ý chí yoga mà chẳng chóng thì chày sẽ phân ra làm hai giống đối nghịch như chính tổ tiên họ, quyền năng sáng tạo sẽ được thực hiện sau này. Tuy nhiên cho đến ngày nay những dòng dõi thoái hóa của họ vẫn còn xét nó dưới ánh sáng của một nghi lễ và tôn giáo, trong khi những nước văn minh hơn đại xem điều này chỉ là những chức năng thú tính. Và những đề tài này người ta có thể so sánh với các quan điểm sự thực hành của những người Tây Phương với những luật lệ của Đức Bản Cổ. Phần nói về luật lệ dành cho một gia trưởng hay là đời sống hôn nhân, thật vậy những người bà la môn chính tông là kẻ có bảy đời tổ tiên để uống nước mặt của cây Soma, cây mặt trăng, và cũng chính người Chisupala và hiểu được sự bí mật của thánh kinh Veda. Đến nay những người nào la môn đó cũng biết rằng trong những lúc đầu tiên của sống dân này, khi mà cái trí và thể xác và tâm linh còn ngủ say và tâm thức vẫn chưa phát triển, những quan niệm về tinh thần nó vẫn hoàn toàn không có liên hệ gì đến những nơi lân cận của thể xác. Con người khi nghe ở trong hình dáng của con thú, dù bên ngoài có hình dáng con người, nếu y có bản năng thì y sẽ không có ngã thức để soi sáng cho bóng tối của cái nguyên khí thứ năm điểm. Khi các đấng cao cả những chiếc do lập tiếng hóa điều động chút họ vào cái điểm liên quan của tâm thức cảm giác đầu tiên mà họ nó đánh thức được sự sống và sự hoạt động của một thứ cảm giác liên đới hợp nhất với cái đấng sáng tạo thiên nhiên của mình. Cảm giác đầu tiên của những đứa trẻ đối với người mẹ và người vú của nó như thế nào thì những tác động đầu tiên của tâm thức được thức tỉnh trong con người nguyên thủy đối với những người có yếu tố mà y cảm thấy trong chính y. Thế nhưng họ vẫn ở ngoài và độc lập với y cũng giống y giống hạt như vậy. Cảm giác này kích thích đang tương xung và nó trở thành động cơ đầu tiên và độc nhất trong bản chất vì đó là tính độc lập nhất tự nhiên trong tâm của y và cũng là cái thiên bẩm trong người y mà chúng ta thấy chẳng khác gì nhau gì nơi con người mới sinh cũng như nơi ở của con thú nhỏ. Cái tình cảm khát vọng bản năng không thể chế ngự được này trong con người nguyên thủy đã được Canide mô tả một cách tài tình mà người ta từng nói là bằng trực giác. Thì ông khơi lên tâm hồn với đại thừa thượng thời tiền cổ giống như tâm hồn giản dị của đứa trẻ, giống như tâm hồn cao thượng đúng đắn nhất và tâm sâu nhất của con người biết nhiều nào. Ở trên địa cầu này y đứng ở đâu thì bầu trời vẫn ở trên đầu y, nó vẫn toàn thể sẽ rất thành một cánh điện bí mật đối với y và biến mọi việc trên địa cầu thành một thứ tôn sùng trong ánh sáng thường của mặt trời. Những hình thoáng qua về những hình sinh vật sáng chói sẽ lóe lên, những vị thiên đồng vẫn còn bay lượn, vẫn còn mang những thông điệp của những thực tế đến cho mọi người. Sự phi thường, sự kỳ diệu ban tặng cho người đi sống trong một yếu tố phi thường, một định luật vĩ đại về thiên trách, nó khác cả những cái vô cùng này, thiên đàng và địa ngục. Nó làm cho mọi người cái khác nhỏ lại, nó cũng làm cho những cái gì khác tan rã. Đó là một chân lý mà là nó là duy nhất, chỉ có lớp áo của nó chết mà thôi. Nguyên thể của nó sống mãi xuyên qua mọi thời đại và trong tất cả những cõi trường cửu. Xin phân tích.
Cảm ơn mình đọc dài quá, có dài.
576 rồi.
Phát biểu thì chị phải coi cái đoạn nào chứ. Giờ nói, nãy giờ thì nó hơi nhiều. Một cái đoạn ngắn nào
rồi
mình đọc từ cái đó
rồi
mình.
Cái đoạn này nói về Đức Ngọc Đế phải không anh Văn?
Nói cả những đấng cao cả hơn là cũng như là Đức Đế là Đức Đại Đế.
Đoạn đầu là nghe nói về Đức Ngọc Đế có một vị. Đoạn sau thì mới nói về nhiều vị với lại cái đảo đó. Cái hòn đảo đấy chắc là cái hòn đảo Tam Ba La. Hồi nãy anh bắt đầu trang mấy anh à?
Đâu đọc
567.
Bắt đầu trang 559. Không, đúng rồi, chuyện đó đúng rồi. 559 đọc trang 56 mấy rồi, đúng rồi.
567. Bắt đầu trang 567 thì nói đến đoạn cuối đó. Đoạn cuối của trang nó nói đến một đấng cao cả mệnh danh là đấng cầm quyền biển đạo. Thì tôi nghĩ đấng cầm quyền biển đạo là Đức Ngọc Đế đó. Và sau ngài là một nhóm đấng siêu phàm nửa tiên nửa phàm. Giáo lý huyền môn nói rằng các ngài là những hóa thân của các vị thiền định đế quân, những đấng chân sư và thánh thiết cao cả của những chu kỳ tiến hóa trước đây, do thiên cơ chỉ định với một sứ mạng đặc biệt để tạo dựng cơ sở cho những vị tiên thánh tương lai xuất phát từ hàng ngũ nhân loại. Những đấng con của ý chí và con của yoga nói trên sinh ra bằng cách vô nhiễm, hoàn toàn biệt lập hẳn ra hàng ngũ nhân loại. Thì Đức Ngọc Đế xuống đây đâu có phải ai sinh ra, ngài tự làm ra một cái xác thân của ngài ấy. Nhưng mà những xác thân của ngài làm bằng thể phách thôi hay là gì đó, chứ không có phải là thể xác, phải không ngài? Ngài là một nhân vật huyền bí vô hình, nhưng luôn luôn hiện diện trong nhân loại. Rồi có nhiều huyền thoại nói về ngài nữa. Hồi trước tôi có đọc một cái bài nói về ngài ấy là ngài trông giống như một teenager, tức là một một anh chàng, đó là thanh niên.
Lên 18 tuổi, khoảng đó.
18 tuổi, mà lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng cái tuổi đó thôi, không thay đổi gì cả. Ngài ở Sambala, ở trong cái chỗ vùng ra sa mạc Gobi của nước Tàu. Nhưng mà cái vùng đó là một cái vùng mà cái đảo rất trù phú, bây giờ thì nó cái vùng xung quanh biến thành sa mạc, nhưng mà cái vùng của các ngài thì nó cũng vẫn rất là đẹp. Và xung quanh đó thì trồng toàn hoa hồng, nhưng mà không có ai đến gần được, từ vì tất cả những người nào mà muốn đi đến đi qua khu gần đó là bị các thần linh là dẫn đi chỗ khác chơi hết, không ai có thể vào ở đó hết, chỗ đó được bảo vệ. Mà chỉ có những vị đã điểm đạo lần thứ ba thì mới được gặp ngài thôi. Nhưng mà như một năm ngài có tổ chức một lần để cho mọi người đến gặp mặt, nó có một số người điểm đạo, để từ điểm đạo trở lên được đến gặp ngài. Gọi là đấng điểm đạo độc tôn, rồi đấng đại hy sinh. Tại vì ngài đương ở trên Venus, trên cái cõi cao, một cái cảnh cao ở trên cái hành tinh kim tinh, thì tự nhiên ngài phải xuống đây để mà giúp đỡ loài người, cho nên gọi là đại hy sinh. Cái gì ngài cũng biết hết, nhưng mà ngài xuống đây để giúp đỡ là dẫn mọi người đi ra khỏi vô minh, nên gọi là hy sinh vĩ đại, đấng đại tôn sư Mahaguru, ngài là con của thượng đế. Rồi sau đó thì người ta nhắc đến là ngày xưa từ cái thời mà có mấy cái ông độc nhãn khổng lồ ấy, thì loài người đâu có biết gì đâu, nhưng mà đã có những vị tiên thánh để dạy họ lập được những cái đền đài rất là khó khăn. Thì có một cái ông gọi là Vitruvius Folio, này thời đại của ông vua Augustus, chắc là bên La Mã, thì ông viết những cái cuốn sách về cái kiến trúc cổ của mấy cái gì đó, thời cổ thạch, tức là họ coi là cái thời trước đây là cái thời đó chỉ dùng đồ đá thôi, chứ còn chưa biết dùng đồ đồng nữa, mà họ đã làm được những cái kiến trúc rất là khó khăn, rất là kỹ thuật cao, thì đã có những cái đấng thánh khiết trợ giúp người ta để cho phép người ta. Và những cuốn sách của ông viết ra thì mình nghiên cứu theo cách thông thường là không thể nào hiểu được, phải nghiên cứu bằng những cách mà những cách giống như của những tu sĩ thì mới có thể hiểu được bí truyền. Rồi họ mới lập ra những thánh điện, những mộ đá, những bàn thờ, công trình của người khổng lồ có hàng trăm bàn tay. Mười quyển sách về kiến trúc của ông Marcus Vitruvius Folio, mọi người đã được điểm đạo, chỉ có thể được nghiên cứu theo đường lối bí truyền mà thôi. Có rất nhiều những cái tháp, những cái đền thờ trong 127 thành phố bên Âu Châu, có nguồn gốc là những người khổng lồ độc nhãn làm cái đó. Những người khổng lồ độc nhãn ấy thì cái xương cốt họ nó lâu đời quá rồi, cho nên là nó cũng bị tiêu diệt rồi, nó không còn bao nhiêu. Thành ra mình cũng khó mà tìm ra những bộ xương của những người khổng lồ độc nhãn này lắm. Để nó quá xưa rồi. Họ không biết làm cách nào mà họ không có dùng sắt để họ đéo đá, mà họ làm được những tảng đá dài đến 11 thước rưỡi, mà rộng tới 5 thước rưỡi, dày 1 thước, gần 2 thước, mà họ bê đi được, họ xây lên được những cái ấy, mà nó khít vào nhau giống như là cái kiểu kim tự tháp đó. Thì chắc chắn là họ phải dùng những cái năng lực bí truyền để mà họ đưa những cái tấm đó lên. Xong rồi đoạn sau thì nói về mấy cái vị là Bà La Môn hiện tại thì họ kêu căng lắm, họ nói là họ sinh ra từ miệng của Thượng Đế, họ bắt những người mà nghèo hơn họ là phải tôn trọng họ. Ok, thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây nhé. Hồi nãy là trang nào rồi anh Minh? Để ghi lên lần sau mình đọc tiếp, có thể là trang 573 không?
576.
À, 576. Anh Văn muốn góp ý gì không anh Văn?
về cái cơ trời đó, cái thiên cơ đó, thì là nó có một cái kế hoạch rõ rệt như vậy rồi. Cái kế hoạch đó nó phối hợp giữa những cái sự chuyển động ở trong không gian, những cái ngôi sao, rồi những cái năng lực, rồi tùy theo cái trình độ tiến hóa của nhân loại. Cái số người mà hiện giờ tiến hóa mà còn sống mang cái xác thân ở trái đất đó, và những cái số người mà đã chết đi hiện giờ đang ở những cái cõi giới khác như là cõi Đề Ba Căng hay là cõi Nirvana vân vân á, thì đều có một cái sự phối hợp đó, là xem sao coi, xem coi làm thế nào. Ví dụ như là cái nền văn minh bây giờ mình đang ở cái nền văn minh của toán học, của số digital computer, của tiến bộ kỹ thuật. Thì nếu mà mình so với ngay cả cái nền văn minh của mình so với chừng được 20 năm về trước đó, thì mình thấy là mình tiến bộ rất nhiều về kỹ thuật. Nhưng mà cái tiến bộ về kỹ thuật đó, thì nó cần phải đi song song với sự tiến bộ về tinh thần, về huyền môn, về khoa học. Đó. Giữa khoa học vật chất và khoa học tâm linh thì nó phải có một sự song hành. Cái khoa học huyền bí luôn luôn nó đi trước cái khoa học vật chất. Bởi vì khoa học vật chất nó chỉ là phản ảnh một phần rất nhỏ sự hiểu biết của khoa học và tâm linh. Thành thử ra đó, lúc nào đứng trên cái phương diện mà về giúp đỡ đó, thì lúc nào chúng ta cũng có sự giúp đỡ. Có rất nhiều cái vị đạo sư vẫn còn mang sắc thân bây giờ, vẫn còn hoạt động để giúp đỡ mà nhân loại. Rồi các ngài giúp đỡ bằng nhiều cái cách khác nhau, tạo đưa ra những bộ tư tưởng, những cái lý tưởng, rồi nhiều khi đưa ra những cái công thức, những cái toán học, những cái sự khám phá này nọ đó. Thì những nhà khoa học mà thật sự ra là những vị này là chẳng qua là tiếp nhận được những cái tư tưởng mới lạ về cái khoa học văn minh, rồi họ thể hiện ra đoạn nghiên cứu tìm tòi. Còn thường thường là đều do các vị đạo sư, các vị cầm cung bảy cung đó, nhất là những cung về khoa học đó, thứ tư, thứ năm vân vân đó, đưa ra những cái tư tưởng, những kiến thức. Rồi ngay cả những vị đạo sư hay những vị đạo sinh đó, thì họ cũng, chúng ta đừng có tưởng là những vị đạo sư hay đạo sinh thì họ giỏi rồi, họ không có nghiên cứu đâu. Họ lúc nào họ cũng học hỏi thêm, họ đưa ra những sinh kiến. Ngay cả những vị mà đạo sư mà đã đắc đạo từ lâu năm bây giờ trở lại đó, thì nhiều vị đó thì cũng phải tìm hiểu, học hỏi lại về cái số học bây giờ, cái nền tinh học bây giờ. Nhưng mà các ngài học thì mau lắm, tại vì ngài biết cái căn bản của chúng, của cái nền tảng của khoa học. Ví dụ bây giờ cái nền tảng khoa học của chúng ta đó, cái tinh học đó, thì nó dựa vào cái nhị nguyên, tức là số 0 và số 1. Mà chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà đối với các vị đạo sư đó, họ còn biết nhiều hơn đó nữa. Ngoài cái căn bản của thập phân, nhị phân, còn những cái căn bản khác là thấp phân, thấp phân mà chúng ta chưa bao giờ, nhân loại chưa bao giờ áp dụng, hay là thập nhị phân chưa bao giờ áp dụng. Xong rồi những cái kiến thức về huyền bí, về những cõi giới khác, những cái chuyện mà ví dụ như là những khoa học y khoa hoặc là kỹ thuật, thì chúng ta tuy là có tiến bộ, nhưng cái sự tiến bộ của chúng ta nó dựa vào những cái sự mò mẫm của khoa học, là thí nghiệm rồi dùng những dụng cụ của khoa học. Chứ còn ở bên huyền môn là người ta trực tiếp, ta nhìn hẳn vào cái sự sống ở bên trong, là họ biết rất là chính xác. Và họ thấy tất cả cái nền văn minh từ cái lúc sơ khai cho tới khi mà cả cái khi mà cái nền văn minh chấm dứt nữa. Tức là thấy trước cả triệu năm vậy đó. Thành thử ra cái thiên cơ và cái cách mà giúp đỡ nhân loại đó, các ngài biết trước, là tất cả các vị này đó đều hoạt động chung để mà thể hiện cái thiên cơ. Thì cái người cầm đầu nãy chúng ta thấy là cái đất đứng điểm đạo độc tôn. Thì thật sự nói là Lý Mật Ngọc Đế, nhưng mà Ngọc Đế thì cũng là coi như là điểm đạo lần thứ thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đó. Tức là Ngài là còn cao hơn các vị Phật nữa. Điểm đạo cao hơn các vị Phật.
Cao thứ 10 nữa.
Thì là Phật Thích Ca rồi rồi cũng cũng nữa là cái cấp bậc Phật Thích Ca thì chưa chưa cao như là của Đức Ngọc Đế. Thành ra Ngài là thông suốt hết. Và cái sự thông suốt á, cái sự thông suốt này chúng ta nên hiểu là sự thông suốt này chúng ta đừng có hiểu là thông suốt bằng cái kiến thức không. Ngài thông suốt bằng cái huệ giác, bằng cái trực giác, bằng những cái quan năng của những cái thể cao. Thành ra Ngài biết hết. Tất nhiên là cái thể kiến thức của Ngài, Ngài cũng phát triển tối đa, tất cả mọi cái khả năng đều phát triển tối đa rồi, thành ra Ngài biết hết. Rồi nó mới mới là hướng dẫn cho cái sự phát triển của các giống dân để đi theo đúng cái thời kỳ như vậy. Theo cái sự mà tiết lộ của Huyền Môn á, thì cái sự tiến bộ và cái sự học hỏi của nhân loại nó chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là sự phát triển về của con người thì chúng ta coi như đã xong rồi. Tại vì như chúng ta thấy là cái lúc mà địa cầu á, mới thành lập đó thì như là nó không có ở được, rồi phải dùng tới thể xác, rồi qua thể thể xác đầu tiên thì cũng chưa có hoàn hảo, con người đâu chưa biết suy nghĩ, nó chưa có sử dụng được ngũ quan một cách hoàn chỉnh. Cho tới giống nhân thứ tư là chúng ta bây giờ đó mới là con người phát triển đầy đủ, mà là biết sử dụng ngũ quan, rồi biết cách dùng cái tư tưởng, rồi tiến bộ khoa học vân vân. Cái trình độ bây giờ là phát triển cái hạ trí. Như vậy là cái trình độ kế tiếp là phải phát triển cái thượng trí. Trình độ kế tiếp nữa là phát triển cái bồ đề tâm. Mà những người mà học đạo họ biết trước là ngay bây giờ họ đã phát triển thượng trí và bồ đề tâm luôn rồi. Thì những người nào mà phát triển trước khi đi trước cái sự thành lập các chúng dân đó, thì những người đó sẽ là những công dân tương lai và những người cộng tác trong cái giống dân đó. Ví dụ như là chúng ta nói là giống như chúng ta trong kiếp này là sống được 100 năm đi, trung bình ha, chết đi thì kiếp sau chứ là thai đó, mình sẽ tìm một cái giống dân, một gia đình nào thuộc giống dân để đầu thai vào. Thì muốn như vậy đó thì phải xem lại con cái khả năng chúng ta bây giờ, xuyên qua cái kiếp vừa rồi chúng ta bây giờ đã tiến bộ tới mức nào, có đủ cái trình độ và thích hợp vào cái giống dân thứ sáu không. Đủ thì nữa vào cho vào, tiến bộ mới là ghê lắm. Lúc đó thì là giáo lý bí truyền của Hộ Thâm Điện Ngọc là công khai giảng dạy ở trong các trường học, mà mọi người đều áp dụng những cái điều mà chúng ta đọc tin thế này thế nọ, thì cái đó nó trở thành cái khoa học thường thức hàng ngày, đứa trẻ mấy tuổi nó cũng hiểu, chứ không phải như chúng ta bây giờ mình đọc ở đây mà suy nghĩ rồi này kia rồi mấy đứa trẻ. Nhưng mà giáo lý lý trường lúc bấy giờ thì cũng đã thay đổi nhiều rồi, nó không có phải như bây giờ như bạn nói nó suy viết ra đâu, viết theo một cái dạng chữ đó nó dễ hiểu, đọc là hiểu ngay. Với lại lúc đó thì có các vị đạo sư là họ hoặc là những thầy dạy thì họ dạy là các em bé nó hiểu ngay những cái điều đó, cái khoa học nó tiến bộ lên. Thành thử là cái đấng điểm cầm quyền điểm đạo hay là các vị mà đại đạo sư tôn sư bây giờ họ vẫn hiện diện, họ vẫn hoạt động, nhưng mà tại vì hoạt động âm thầm thôi, không có lộ liễu, không có khoe khoang, không có gùm beng lên, thành ra ít người biết cái chuyện đó. Nhưng mà các ngài vẫn có, vẫn hoạt động giúp đỡ. Biết được cái thiên cơ như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị phát triển. Cái phát triển cần thiết nhất bây giờ đó là phát triển cái trực giác. Muốn phát triển cái trực giác đó thì nên biết cách chủ trị những cái tư tưởng, tức là biết cách định trí, chuyển từ cái tư tưởng sang cái không cần tư tưởng nữa, sang cái tâm thức, từ cái cõi tri thức chuyển qua cái cõi trực giác, từ cái cõi trí tuệ đi qua cái trí huệ, từ cái cõi sắc tướng chuyển qua vô sắc tướng, từ cái cõi tâm bất an tranh đấu dục vọng chuyển qua cái cõi tâm thanh tịnh bình an hòa hợp. Đó thì đó là cái giai đoạn hiện giờ mà nhân loại cần phải đi qua. Thoát qua được thì cái sự tiến bộ gọi là đường tiến bộ thanh thang cử đỉnh, không thoát thì là cứ thế mà bị kẹt lại, rồi phải chờ chờ cái đám mà bây giờ là thú vật đó, là nó chuyển qua loài người thì đầu thai theo thì là sẽ tiến bộ chung với nó. Thì tất nhiên là những người đó so với thú vật bây giờ thì họ cũng là đàn anh tiến bộ giỏi, nhưng mà dù sao cũng là bị kẹt rồi, thua cái lớp lớp đi trước. Nên một cái người mà họ đã giỏi về con đường đạo, mà giỏi về kiến thức huyền môn đó, mà biết cách sử dụng kiến thức huyền môn đó, thì họ sẽ trở nên rất giỏi về cái khoa học cận đại thuần thức vật chất bây giờ, bởi vì họ hiểu sâu cái cặn kẽ. Vì cái lý do đó mà bây giờ nó thông tin học sẽ trở nên là một cái gì rất là hấp dẫn đối với những người trí thức bây giờ, là bởi vì những người ngay cả ông Einstein là nổi tiếng, đúng không? Einstein cũng học, rồi rất nhiều người khác nghiên cứu về cái giáo lý bí truyền, hiểu tới mức nào thì tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của người đó, và cũng tùy theo cái cơ duyên của họ đó, có chạm vào được cái giáo lý tới cái bậc bí truyền hay không là cái cơ duyên của họ. Chứ còn thường thường bây giờ là còn ở cái giai đoạn không truyền hết, biết được giáo lý thông liên học là đã may mắn lắm rồi, đi vào trong bí truyền là giỏi chưa, chứ còn đi vào trong cái mức mà chân truyền thì coi như là hiện giờ là rất là ít, đếm trên đầu ngón tay đó. Thì đó là, nhưng mà cơ hội lúc nào cũng có để cho mình nghiên cứu, học hỏi, trải nghiệm. Rồi ok, rồi chuyển qua cái khác đi.
Okay,
có câu hỏi gì muốn bàn cái gì thì bàn. Có ghi lại thì sau mình học tiếp.
Bây giờ trở về mấy cái câu hỏi của Phúc nhé. Mấy câu hỏi của Phúc. Bây giờ Phúc hỏi, hôm nào mình đã trả lời một số câu hỏi rồi. Bây giờ tôi chép những câu hỏi còn lại của Phúc ở đây. Rồi, đó, tôi mới post vào ạ. Hồi nãy lúc anh Văn chưa vào thì tôi đã trả lời một số câu hỏi của Phúc. Bây giờ Phúc còn muốn đặt câu hỏi gì với cậu Văn không? Đọc mấy cái này này. Phúc có đó không Phúc? Phúc đi đâu mất tiêu rồi. Mới phải để mấy kẻ đó rồi biến mất tiêu. Văn thử đọc mấy cái câu đó xem có cái gì cần trả lời cho Phúc không, mình trâu vô. Khi nào nhân thể tan rã chẳng hạn gì, tức là khi nào mà mình không xài tới cái chân ngã nữa, tức là bỏ cả ba cái Atma Buddhimana, thì bậc điểm đạo lần thứ mấy thì mới như vậy hả? Văn tôi thấy như Đức Phật rất là xài mà. Alo, sao không ai trả lời gì hết vậy?
Sao em luôn vậy? Thì đâu rồi?
Thì tôi mới đặt câu hỏi cho anh á. Phúc hỏi là khi nào thì nhân thể tan rã? Thì ở trong cái trang này tôi tìm ra Esoteric Philosophy này. Tức là tôi đọc nguyên cái câu của tiếng Anh nhé. At a later stage upon the path of initiation, the causal body also disappears and the initiate stands free in the three worlds. The astral body and the causal are soul body, in the language of esoteric supplementary to reality. They have had a temporary reality during the evolutionary process, but having served their purpose and having endowed man with certain acquired aspects, consciousness, feeling, sensitivity, and ability to establish and register contact, they pass away, and the initiate remains possessed of power over form and a fully awakened consciousness. He is a soul, and the fusion is complete. A trong cái cuốn sách The Race and the Initiation, trang 162. Nên là bây giờ để tôi đưa cái link nó vào. Tôi đưa cái dòng mà tôi mới đọc xong rồi tôi đưa cái link nó vào. Thì tức là giai đoạn nào thì cái nhân thể nó biến mất. Đó là cái đoạn mà tôi mới đọc, còn đây là cái link. Đó, một cái link xem cái đoạn nó nói về nhân thể. Cái câu này là của chân sư DK nói, tại vì cái này là a collection of statements by the Tibetan, là của ông người Tây Tạng, chân sư Tây Tạng.
Theo chị hiểu thì chừng khi nào cái khối giam bố đi tan?
Tôi không biết nha, tôi cũng đừng thắc mắc. Tôi nghĩ như Đức Phật vẫn còn mà. Nó đâu phải điểm nào cái là nó biến mất đâu.
Giờ thật ra nó thì mình nên trả lời bằng cái công truyền thì nó tốt hơn, là tại vì cái phần bí truyền hay phần chân truyền thì nó nói sâu xa quá. Bây giờ nói về công truyền á thì cái kho sa moni này nhiều khi nó đồng nghĩa với cái mà chúng ta gọi là thượng trí hay là cái higher manas hay là cái buddhi manas. Đó là nó giải thích cho phần thông linh hoặc công truyền. Thì cái causal body hay cái body manas này đó thì nó cứ tiếp tục nó đầu thai để mà học hỏi thêm cái minh triết ở cõi trời, ở những cõi thấp đó. Thì khi mà được điểm đạo rồi đó thì là người này đã thông suốt hết mọi việc rồi, không cần đến cái thể causal body nữa. Ở đây nói là causal body bị giáp kia, nhưng mà thật ra nói là coi như causal body nó làm xong cái nhiệm vụ rồi, không cần phải đầu thai nữa, có nghĩa là như vậy. Thế như vậy thì người điểm đạo thì mới coi như là không cần, còn người bình thường đó, trung bình đó thì phải xong một cái măng băng ta ra, bởi vì cái manas, buddhi manas là được coi như là cái chân ngã của mình. Đó, cái chân ngã nó thì theo công truyền thì nó sẽ tan đi sau một cái măng băng ta ra, một cái đại chu kỳ. Không biết chị có đọc những cái, có thấy những cái đoạn nào kinh văn ở bên thông tin học nói là cái thể nhân thả ấy, khi nó tan.
Tôi không biết tại sao lại nói nhân thể nó tan, từ vì bây giờ tôi đang đọc những cái sách về của ông Peter đó, thì ông vẽ là mình coi những cái nhân thể của người thô sơ, rồi người trung bình, rồi La Hán. Thì cái nhân thể của vị La Hán thì đâu có phải là một cái mảnh gì mà nó là một toàn là hào quang không à. Vị La Hán chẳng hạn, hào quang nó rộng như cả bao nhiêu mai, nó chứa được cả ngàn người. Thì mình thấy rõ ràng là cái nhân thể ở đây giống như hào quang của nhân thể. Tại sao lại biết một kia là quái gì? Bây giờ ví dụ như đây là cái hào quang của cái thể thượng trí của một vị La Hán. Thì chẳng nhẽ nếu mà nhân thể đã biến mất thì tại sao lại còn lại hào quang? Thế là vị La Hán vẫn còn cái hào quang này. Rồi còn thí dụ như ở trong cái cuốn sách của ông Asopo nói về causal body đó, thì nói rằng là hào quang của các vị càng cao thì nó càng đẹp. Thì người ta ví dụ như là cái hình vẽ ở bên Đông Phương mà vẽ hào quang của Đức Phật đó, thì ở chung quanh đầu của Ngài cũng có hào quang phóng ra rất là đẹp, chung quanh người của Ngài cũng vậy. Thì theo như người ta thấy thì cái đó là hào quang của Kosa Body. Chứ còn nếu mà hào quang của những cái thể cao nữa thì ai mà thấy được, đâu có người bình thường làm sao mà vẽ ra được.
Cái hào quang mà trong những bức ảnh mà chiếu ra đó là tượng trưng cái luân xa trên đỉnh đầu á, là nó nổi lên trên, nó chiếu sáng ra, thì tượng trưng là cái người này gọi là đắc đạo rồi, đã ngộ đạo rồi. Nó ý nghĩa của cái hào quang đó, nó là như vậy, là một cái sự ngộ đạo, sự đắc đạo. Còn bây giờ nói về cái vấn đề mà có thể Kosa Body mà nó tan á, con người ta có 7 thể. Thì Kosa Body là một trong những cái thể quan trọng ở trong con người. Thì ở dưới cái thể Kosa Body đó là những cái thể như là thể sát, thể vía, thể trí, hạ trí. Mà nếu không có thể Kosa Body đó thì sẽ không có những cái thể dưới. Thì điều này có nghĩa là gì? Thì khi mà Kosa Body tan có nghĩa là người này không dùng đến Kosa Body, tức là người này không cần đến những cái thể dưới, tức là người này không phải đầu thai nữa. Đó là một điểm. Còn khi mà điểm đạo lần thứ tư trở lên á, thì tức là người này thông suốt trở lên hết rồi, thì không cần đến cái dụng cụ và đã thể Kosa Body. Nhưng mà nói ngược lại đó, thì nếu mà có vị nào mà họ muốn tiếp tục giữ cái thể xác ở quả trần để Hoàng Dương đó, giúp đỡ đó, thì phải vẫn cần dùng có một cái thể Kosa Body. Rồi cái thể xác thì cái thể xác nó muốn sinh qua cách làm cha mẹ cũng được, hoặc muốn tạo ra cũng được, tùy cái vị đó. Nhưng mà muốn hoạt động dưới quả trần thì phải có thể xác. Muốn có thể xác thì phải có thể vía, muốn có thể vía thì có thể trí, có cái Kosa Body. Nói như vậy thì tùy cái định nghĩa và cái góc cạnh mà mình trả lời cái câu này. Không biết chị có nắm được cái ý chưa, hay là chị còn muốn hỏi gì?
Như là trả lời thẳng vào cái câu của Phúc đó, thì mình nói là người ta không xài nữa, nhưng mà tại sao vẫn còn những cái hào quang của cái thể thường trí? Tại vì như là mấy vị La Hán chẳng hạn, thì mấy vị hay là mấy vị thiên thần, thần núi, thần biển, thần đủ thứ hết, thì mình đều thấy hào quang đó, mà hào quang đó là hào quang của cái cõi vô sắc đó. Thì thường thường là mình chỉ nhìn được cái cõi vô sắc thôi, chứ còn cõi bồ đề thì ai mà lên được mà thấy mấy cái hào quang đó. Chứ còn mấy cái cõi trí, mấy cõi vía thì đâu có hào quang gì đâu, hào quang rất là tầm thường.
Đó là một cách trả lời, còn cách nào nữa không?
Ta hiểu luôn, ta có thể tạm hiểu là các cái thể hào quang ấy là cái sự tồn tại mà nó có một cái chu kỳ gọi như chu kỳ phiên ấy, hoặc gọi như chu kỳ tạm gọi là chu kỳ sinh tồn. Mà cái chu kỳ đó với cái đứng bậc cao hơn ấy thì so với cái loài người thì nó có thể là nhiều kiếp hoặc là muôn lượng kiếp. Chính hết.
Vậy thì mình có thể trả lời câu này đó là thể Kosa Body khi nào nhân thể tan rã. Thì câu này là phải trả lời là đúng ra đó là cái câu này cần phải trả hỏi là khi nào nhân thể không cần dùng nữa, không cần đến nữa. Chứ còn tự nhiên nó tan rã thì ai là cái người mà chủ nhân của cái nhân thể này? Thì chính là cái chân thành. Bởi vì chân thần tạo ra chân ngã. Đó, mà chân ngã mà bây giờ không cần dùng đến cái chân ngã nữa thì chân thần lúc đó giờ đó coi như đã học xong, kinh nghiệm xong, tu tập đầy đủ thì mới không cần dùng đến cái nhân thể, thì nhân thể nó mới tan. Chứ còn nếu còn dùng cái còn ở cõi trần mà cứu độ chúng sinh hay làm công việc gì đó thì vẫn còn cần dùng đến cái nhân thể. Còn cái hào quang đó, thì cái hào quang nó chỉ là một cái ánh sáng, nó có hai cách. Một cái là nó tượng trưng cái sự giác ngộ, thứ hai nó là cái sự sáng chói của một cái thể. Một cái người, cái định lực, cái tu, căn tu càng cao thì cái hào quang nó càng sáng.
nghĩ là cái câu hỏi trước của anh thì là đủ rồi. Tại vì nếu mà mình vẫn còn tiếp xúc với loài người hay cái gì đó như mấy vị thần núi, thần biển, thần sông hay thần gì mà mình thấy ông Hudson ông ấy vẽ là khảo quan của mấy vị đó đó. Thì đương nhiên là mấy vị vẫn còn tiếp xúc với lại những cõi dưới, thì mấy vị vẫn còn cần cái đó, cái thể đó để nó sinh ra những thể dưới.
Đúng rồi.
Mặc dù là họ không cần về, họ không cần đầu thai, nhưng mà họ cũng vẫn phải có những cái thể trung gian để họ có thể tạo ra một cái lớp áo nào đó, để họ xuống họ sai khiến những tinh linh để làm những công việc giúp đỡ mọi tinh linh. Còn khi nào mà rút hết lên trên rồi đó thì giống như cái đoạn đầu của cái quyển sách về Cosmo Body ấy, tức là từ trên chân thần đưa xuống ba cái Atma, Atma 1, Atma 2, Atma 3, rồi lại đưa xuống hai cái Body, rồi từ một cái Body cuối cùng mới đưa xuống cái Manas. Thì nếu mà nó tan rã là tức là họ rút trở lại, từ cái Manas họ rút trở lại thành ra cái A3, rồi từ cái Body họ rút trở lại thành cái B, thành cái A2. Là trở lại thành Atma, tất cả thành trở lại ba cái hạt Atma. Cái chuyện đó thì chắc là không có liên quan đến loài người nữa thì họ mới làm như vậy.
Dạ. Tức là nhân thể tan rã ra khi mình không cần thiết nữa. Tự nhân thể cũng là một cái dụng cụ thôi.
Vâng.
Dạ. Khi cần không cần dùng đến. Khi cần dùng không cần dùng có nghĩa là cái người đó hoặc là họ đã làm xong cái công việc đó rồi.
Họ đổi chóc. Cái việc đổi chóc khác.
Thì không cần. Còn nếu mà họ tu cao đại độ, đại ngộ rồi nhưng mà vẫn cần ở lại đó, thì vẫn phải cần có nhân thể. Ví dụ như Đức Phật mà muốn ở lại thì cũng phải cần, vẫn cần phải có một cái nhân thể thì mới tạo những cái thể như thể thấp dưới được. Chứ nếu không có nhân thể thì không có tạo ra được cái vía hay là thể xác. Đó. Rồi đại khái là như vậy đi. Còn cái câu kế tiếp. Ở Phúc có đó không? Phúc có ý kiến gì?
À, với Phúc thì đâu rồi. Để nó biết tên. Câu số 6 là một... hồi nãy tôi cũng có trả lời rồi nhưng mà anh có thể trả lời thêm. Không đã Phúc.
Dạ con cũng không có ý kiến gì. Thấy mọi người trả lời hợp lý. Dạ dạ.
Đây này cái câu số 6 của vụ hồi nãy này, tôi thấy trong như nào một người tiến hóa khi mất đi lên đến cõi thượng trí thì sắp xếp lại các kinh nghiệm đã trải qua. Như vậy các đệ tử vừa mới mất thể xác phải làm gì khi không cần lên cõi thượng trí mà chỉ ở lại cõi trung giới để chờ đầu thai liền, để có nhiều thời gian phục hồi tại cõi trần. Nếu như thế chắc là họ không có thời giờ để sắp xếp kinh nghiệm. Thì hồi nãy tôi có trả lời Phúc là tại vì những vị đệ tử này họ luôn luôn tiếp xúc với cái thể thượng trí của họ để mà họ nhận mệnh lệnh từ trên đưa xuống. Thành ra tất cả những chuyện mà họ làm nó đều theo đúng cái quy luật hết. Thành ra họ không cần sắp xếp gì cả, kinh nghiệm nó đâu vào đó rồi. Cho nên họ không cần phải lên sắp xếp kinh nghiệm nữa. Thì không biết trả lời như vậy có được không? Anh Lâm trả lời lại.
Thì bây giờ cái mục đích mà người chết nó lên cõi thượng trí để làm gì? Có phải lên để sắp xếp kinh nghiệm không hay là làm một cái việc khác? Nếu mà nói là lên cõi thượng trí có phải là nói là lên cõi đề ba căn không hay là khác?
Là sắp xếp kinh nghiệm là ở cõi trí chứ đâu phải cõi thượng trí. Em nhớ ông lần. Còn lên tới cõi thượng trí là chỉ có một phút trên đó thôi. Những người bình thường thì lên ít lắm vài ngày thôi, còn những người mà cao thượng thì có thể ở vài tháng vài năm. Nhưng mà họ lên nhỏ hưởng phước thôi chứ đâu có phải để sắp xếp kinh nghiệm.
Vâng, cái cõi đề ba căn á, nếu như nói đề ba căn là cõi mà nó là để cho người ta sống thực hiện được những cái ước mơ, những cái lý tưởng cao đẹp của họ khi còn sống mà họ không có thực hiện được. Thì bây giờ họ ở cõi đề ba căn, họ thể hiện ra, họ sống với cái đó, sống với cái lý tưởng. Chứ còn cái việc mà sắp xếp kinh nghiệm đó, thì thật sự ra đó là mình thu thập được cái điều gì đó là chân ngã là đã nắm được cái đó ngay, đã vượt qua được cái đó ngay. Cái người mà các vị đệ tử hoặc là người hiểu đạo đó thì họ học là họ thu thập ngay lập tức, chứ không phải là học rồi bây giờ để đó rồi phải ôn lại rồi mới nắm vững đó. Chứ ôn lại đó mà mình nói là ôn đó thì thật sự ra là chỉ cái lúc mà mình gọi là near death experience đó, là cái giai đoạn đó, là cái giai đoạn đó là coi như là review, đúng ra là review, xem xét lại kiếp vừa rồi mình làm những cái gì nó thoáng qua, chỉ trong vòng mấy giây là mình thấy hết được. Thật sự không cần phải chết đâu, bây giờ mình ngồi thiền mà ấy cũng có thể là thấy, mình định trí đó, định trí mình thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn mình làm gì mình thấy hết, không cần phải chết mà mới thấy, chờ chết mới thấy đó là cái trường hợp bình thường. Còn nó có khả năng định trí cao có thể mình có thể sử dụng cái đó để nhớ được từ hồi nhỏ thế nào, hoặc là nhớ luôn cả những kiếp trước như thế nào, làm cái gì
đó. Cho nên đệ tử đâu cần phải lên coi thiên đàng làm gì, nhưng ở đây không biết hết rồi.
Biết chứ, biết hết đó.
Thôi chị Hương, mình đương học thì, nhưng mà tôi cũng thắc mắc là mấy vị tiên thánh lên trên có thượng trí để làm gì mà có khi ngày ở nhiều năm ở trên nữa, cũng vẫn có những cái thể khác hoạt động dưới này.
Còn đông họ không có ở trên đó đâu chị. Thì phán qua thôi thì trở lại quá trình làm việc niệm. Còn nếu mà đi lên trên đó là họ đi sẵn luôn tới cõi Niết Bàn Bồ Đề, hoặc là bỏ cái phàm ngã để hoạt động vào những cái thái dương hệ khác, công việc khác. Chứ còn nếu mà còn hoạt động ở thái dương hệ này tại cõi trần đó, còn đông là họ bỏ xác xong rồi họ mới là chuyển đi, rồi họ trở lại, họ dùng xác mới này. Ít khi mà họ lại lâu.
Bây giờ câu số 7. Câu số 7, hình như trong sách sông Minh Học có ghi nhận giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người phải mở thượng trí. Trong khi đó Đức Phật có nói cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến Niết Bàn. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt như vậy?
Đúng ra là không phải là giai đoạn tiến hóa, mình là đạt mở thượng trí là cái đối với cái phần ngã thôi. Phần ngã nó mở thượng trí là nó phải chuyển từ cái hạ trí qua cái thượng trí. Đúng ra đó, cái chữ thượng trí này có nghĩa là cái cây cầu giữa cái thể trí và cái thể bồ đề. Thành thử ra cái giai đoạn tiến hóa tới là mở bồ đề tâm, xuyên qua cái thượng trí. Bởi vì cái bồ đề tâm nó có hai cái khía cạnh, một cái khía cạnh là trí, là minh triết, cái khía cạnh là tâm, người từ bi bác ái. Do đó là cái giai đoạn tiến hóa kế tiếp là mở bồ đề tâm, tức là mở vừa cái trí huệ mà vừa về cái tâm từ bi, là hai cái luôn một lúc thì mới là cái giai đoạn tiến hóa trong tương lai. Còn Đức Phật mà nói là cõi vô sắc, tức là cõi sắc tướng hay vô sắc đều là ảo ảnh, phải đạt đến Niết Bàn, thì không biết là cái này là lấy từ cái kinh nào hoặc là cái lúc nào, nhưng mà Niết Bàn là gì đó. Và định nghĩa Niết Bàn, mình nói Niết Bàn là gì hả? Thì Niết Bàn nó cũng là một cái... tức là nếu mà theo như câu này thì ý muốn nói là vô sắc là ảo, thì Niết Bàn mới là cõi thật. Đúng không? Thì như vậy đó, thì... bây giờ mình trả lời theo cái trình độ của cái câu hỏi này. Thì cái trình độ tiến hóa của tương lai, trong tương lai của nhân loại là mở thượng trí và mở bồ đề tâm. Còn mà Đức theo lời này, câu này nói là Đức Phật nói là phải đạt đến quả Niết Bàn. Thì cái bồ đề tâm đó, mà đạt đến cái bồ đề tâm đó trong tương lai đó, là đạt được tới cái quả Niết Bàn. Là bởi vì Bồ Đề Tâm là một cảnh giới, còn Niết Bàn đó là một, cũng là một cái cảnh giới, một cái tâm giới nó cao hơn.
Để tôi giải thích cái vấn đề về Đức Phật chỗ này đấy. Tại vì cái này này có nhiều vị tu hành đấy, nên là mấy cái vị cái thời của Đức Phật đó có nhiều vị tu hành, họ tu cao lắm, xong rồi họ đạt được những cảnh giới rất là cao, ví dụ như cảnh sắc tướng, cảnh vô sắc tướng, họ lên nên nó quá happy đi, xong rồi hồi ra họ không chịu đi đâu nữa, họ mất bao nhiêu ngàn năm, thì Đức Phật chỉ trách họ rằng là tại sao lại ngồi đó, phải tu thêm để đạt được Niết Bàn chứ, đó là lý do. Thì vấn đề là như này này, cái dù sao đi nữa mình cũng biết rằng là cái cõi sắc tướng hay cõi vô sắc tướng, tức là cõi thượng thiên hay là cõi hạ thiên, thì nó vẫn là mấy cõi sắc so với cõi Niết Bàn. Và nếu mà có nhiều vị đạo sĩ yogi đó, dù vị đạo sĩ yogi họ tu, họ thấy cuộc đời là bể khổ quá, họ bảo rằng là tôi không muốn đầu thai nữa, tôi chỉ muốn đi ra khỏi cái cõi trần thôi. Thì rốt cuộc họ lên được cái cõi cao, tức là họ tập trung tư tưởng mạnh, họ lên được cõi cao, rồi họ lên được cõi đó là họ bỏ cái khác, xong họ cứ ở đó. Họ cứ ở đó không chịu tu thêm, tức là họ không chịu đi vào theo thiên cơ để mà tiến hóa. Họ ngồi tại chỗ thôi, họ mất thì giờ của họ. Nhưng mà trong sách nói rằng là, trong cái cuốn Poser Body của ông Powell đó, ông nói rằng là nếu mà mình chỉ viết cái design, cái gọi là cái Krishna gì đó, thì nó sẽ sống lại. Mình viết cái lòng ham sống của mình, ham sinh động của mình, thì nó sẽ sống lại. Và họ ở trên đó hưởng phước một thời gian thì nó sẽ sống lại và họ rớt trở lại cõi trần. Thì cũng giống như là mấy người đệ tử của Đức Phật mà tu lên, xong rồi là cái ông em họ của Đức Phật, ông Anan, ông không phải Ananda nhưng mà ông này gì đó, Nanda, ông tên là Nanda. Thì ông tu xong rồi ông mới thấy Đức Phật đưa ông lên một cái cõi thích quá. Nhưng mà cái vị quan lát sau ông lại gặp một cái vị ở dưới hỏa ngục, thì Đức Phật đưa xuống cho ông coi. Thì vị ở dưới địa ngục nói với ông rằng là tôi ở đây, cái cõi này ở đây tôi chờ ông Nanda, ông ở trên cái hưởng phước xong đó, thì ông hết phước thì ông xuống đây. Thành ra tất cả những cõi đó đều là tạm thời hết. Cho dù lên cõi vô sắc hay sắc tướng cũng đều tạm thời, đến lúc nào đó lòng ham sống của mình lại xuống. Và mình cũng có thể bị rớt xuống địa ngục, nếu như là mình hết phước mà mình có toàn những tội thì lôi ra thì mình xuống địa ngục thôi. Do đó mà Đức Phật nói phải lên có Niết Bàn. Niết Bàn mới là lúc bây giờ là mình trong sạch lắm rồi, mình không còn muốn. Tại vì phải, ngay cả nếu mà một cái vị mà điểm đạo lần thứ ba cũng vậy, cũng phải trừ diệt cái lòng ham sống ở những cái cõi vô sắc và sắc tướng. Đó là một cái vị thánh thứ ba, phải dẹp bỏ tất cả những cái lòng đó thì mới được lên cái thánh thứ tư. Thánh thứ tư là La Hán, thì không còn có muốn sống ở cõi vô sắc hay là cõi sắc tướng thì ngài là không có muốn sống với cõi đó nữa. Còn nếu mình còn phàm trần thì mình còn nghĩ là mấy cõi đó sướng quá, mình lên đó mình sống thì cũng vẫn chưa được. Cho nên Đức Phật bảo là mấy cõi đó là chưa được, phải đạt đến Niết Bàn. Thì bây giờ Phúc hỏi tại sao lại có khác biệt như vậy. Thì bây giờ cái giai đoạn hiện tại của mình là mở thượng trí, nhưng mà mình đây là cái cầu mình phải đi qua. Mình muốn lên Niết Bàn đâu phải mình nhảy cái vèo lên Niết Bàn, mình phải đi từ từ, những cái cõi nó cao dần dần lên, xong mình mới lên tới Niết Bàn. Nó thành ra chẳng có gì khác biệt cả. Thế thôi. Còn Niết Bàn là cõi Atma, còn cõi Bồ Đề là mình hãy còn cái Buddhi. Đây là câu số 8 của Phúc này. Làm sao một người đang ở nhân thể liên lạc được với người bạn đang ở cõi thượng trí? Hai người đó giao tiếp với nhau như thế nào? Thì hồi nãy tôi nói Phúc là bây giờ hai người đó thì họ nghĩ về nhau một cái thì bên này nghĩ về bên kia cái gì thì bên kia biết liền. Đâu cần phải giao tiếp gì, cái đó giao tiếp trực tiếp thôi. Và biết ngay người đó là bạn mình, không có gì phải thắc mắc lối thôi gì cả. Cái đó cảm nhận trực tiếp. Năng muốn góp ý gì không? Bây giờ hỏi câu số 9 này, tôi chưa trả lời. Các phương pháp thực hành sau đây có thể mở được thượng trí không? A là phương pháp suy tư trừu tưởng, B là phương pháp của huyền bí gia, C là phương pháp của thần bí gia. Huyền bí gia là dùng ý chí và thần bí gia là dùng niềm tin. Đấy, phương pháp đầu tiên là suy tư trừu tưởng. ba phương pháp đó có mở được thượng trí không anh Văn? Mình sẽ đi kiếm.
Giờ muốn mở thượng trí đó thì mình phải coi cái đặc tính thượng trí là gì thì mình mới mở cái đặc tính đó được. Như vậy thượng trí nó đặc tính thượng trí là gì? Trên phương diện về tư tưởng thì nó là một cái tư tưởng có thể nó là trừu tượng, nhưng mà trên phương diện mà về bản chất á thì cái thượng trí nó là cái trí, cái tư tưởng nó kết hợp với cái lòng từ bi, với cái mu đi, với cái sự minh triết. Vậy thì làm thế nào để có thể mở được cái tâm từ bi và cái sự minh triết?
Cái phương pháp suy tư trừu tượng là suy tư thế nào? Không có hiểu rõ mấy.
Đúng ra mình phải nói là suy tư về cái cốt lõi, về cái ý chính của cái vấn đề. Đó. Còn mình sử dụng phương pháp của Huyền Bí Gia hay thần bí gia hay là thiền gia gì đều được cả, bởi vì cái thượng trí nó có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh là về cái bác ái, mình có thể đi về thiền gia. Còn một khía cạnh của nó minh triết á thì mình có thể về Huyền Bí Gia. Đó. Người Huyền Bí Gia không phải là chỉ đi về ý chí đâu, Huyền Bí Gia là đi về cái sự học hỏi, về sự minh triết. Còn Thần Bí Gia, Thiền Gia thì đi về niềm tin, thì đúng.
Thần Bí Gia gọi là mystic phải không anh?
Mystic là giống như là Thiền Gia đó, Thần Bí Gia, mystic là niềm tin, nhưng Huyền Bí Gia là đi về minh triết, sự học hỏi minh triết.
Nếu mà giống như hồi nãy mà nó có thấy những cái cảnh cao của cõi vía đó, tức là những cái cảnh cao của cõi trí, tức là về thượng trí, thì mình nên có những cái tình cảm cao thượng thì tự nhiên là nó cũng giúp ích ở được thượng trí. Thì theo tôi nghĩ tình cảm cao thượng thì cũng có thể là ví dụ như là mình hy sinh cho tổ quốc chẳng hạn, có cái đó có thể là tình cảm cao thượng không?
Dạ, hy sinh bản thân là một cái tức là mình không có chỉ, mình không có, mình hướng về một cái mục tiêu, một cái lý tưởng nào hoặc là một người khác, thì đó là một cái lý tưởng, thì nó giúp mình mở cái thượng trí, mở cái buddhimanas. Thượng trí này mình phải nói là buddhimanas thì nó dễ hiểu hơn, chứ cái thượng trí mà nói kho ta body đó nhiều khi nó không được chỉnh lắm. Thượng trí phải nói là buddhimanas thì nó mới đúng nghĩa.
Mà cái đó nó hay hơn. Tại vì ở trong cái cuốn tôi cũng mới đọc, ở trong cái cuốn Koja Body nói rằng là nếu mà mở cái Koja Body, mở cái lý trí của mình rất là thông minh, mẫn đủ thứ ấy, và cái ý chí của mình rất là mạnh, nhưng mà ngược lại Body nó không mở đó, là mình có thể biến thành ra hắc đạo. Tại vì mình không có tình thương, mình có thể đi trở thành một cái ông mà phù thủy. Thành ra trong ba cái phương pháp này thì trong ba phương pháp này không có phương pháp nào nói tới là mình mở tình thương, mà chỉ nói mở thượng trí thôi. Suy tư chủ tưởng, Huyền Bí Gia, Thần Bí Gia, có thể là Thần Bí Gia này cũng tạm coi là vừa mở về tình thương, tại vì cái lòng sùng tín đó. Có người nào theo phương pháp Thần Bí Gia mà đi vào hắc đạo không anh Văn? Chắc là không á. Hôm nay mình đi mình tin một cái ông thầy phù thủy à. Ok, Phúc còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không hôm nay mình nghỉ sớm tí để tôi lo cái vụ thuyết trình ngày mai.
Ngày mai chị học hả? Ok.
Anh Minh nhá.
Dạ vâng.
Dạ, ok, để thôi mọi người nghỉ ngơi sớm chút hôm nay nhá.
Nghỉ đi.
Rồi.
Dạ vâng.
Bye bye.
Dạ vâng.
Bye.